sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính chào toàn thể quý vị đồng tu. Hôm nay chúng ta tiếp tục gặp nhau ở bài thứ 19 Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tiện Giảng. Chúng ta tiếp tục học phần này. Đó là mục bữa nay chúng ta sẽ vào mục thứ 6 là Tạng Giáo Sở Nhiếp. Trước khi vào bài hôm nay thì Giang xin giới thiệu một đoạn trong Chứng Đạo Ca của Đại sư Vĩnh Gia Quyền Giác, là Ngài đắc đạo dưới hội của Lục Tổ Đại sư Huệ Năng. Đoạn này khai thị cho chúng ta. Mời quý vị theo dõi trang màn hình. Ba mạt pháp ác thời thế, chúng sanh phúc bạc nan điều chế, khứ thánh viễn hề tà kiến thâm, ma cường pháp nhược đa khủng hại, văn thiết Như Lai đốn giá môn, hằng bất diệt trừ linh ngọa tái. Nghĩa là gì? Đây trong bài của Ngài Chứng Đạo Ca của Ngài Vĩnh Gia thì chúng ta thấy là có rất nhiều đoạn, 56 đoạn, người ta phân 56 đoạn. Đây là đoạn thứ 40, bài kệ thứ 40, coi như là kệ, chúng ta phân là gần như kệ nhưng thực tế không phải kệ. Ta mạt pháp, chữ ta là than thở, một cái từ tán thán, một cái gọi là thán từ, gọi là cảm thán. Ôi thời mạt pháp, ôi mạt pháp, thời ác rồi, thời đời ác rồi. Đời thời ác, tức là chúng ta đó, bây giờ Ngài nói thời đó, bây giờ chúng ta, thời chúng ta còn tệ hơn nữa rồi. Chúng sanh phước bạc nan điều chế, tức là chúng sanh thì phước thì mỏng mà khó điều phục, chế ngự họ, tức là khó giáo hóa họ. Giống như trong kinh Địa Tạng đó là chúng sanh càng cường nan hóa. Vì thấy thời này rõ ràng như vậy đúng không? Dạy miết mà không có ai nghe hết, dạy hoài đúng không? Thậm chí người ta cố gắng chống đối lại lời Phật. Nên Phật nói mà không hợp với họ, họ không thích, họ không có nghe. Không nghe tầm cách làm sao diễn giải, làm sao ngược lời Phật. Khứ thánh viễn thời tà kiến thâm, tức là cách bậc thánh xa rồi thì tà kiến nó sâu, tà kiến sâu nặng lắm. Thánh thánh đây chính là Phật. Ma cường pháp nhược đa khủng hoại, tức là pháp thì yếu mà ma thì mạnh. Bây giờ ma là những điều chướng ngại cho tu hành thì mạnh, pháp thì yếu mà nhiều gì, nhiều sự tai nạn. Và chữ hại đó là tai nạn, còn chữ khủng là khủng bố, là sợ hãi, nhiều khủng bố sợ hãi. Bây giờ thế giới bất an đúng không quý vị? Bây giờ nghe nói ở châu Âu nóng lắm, hôm nay nóng kỷ lục. Lại nói là ở đâu các nước mà như Anh xứ sở sương mù bây giờ nóng dữ lắm. Nên là thời tiết điên đảo, đảo điên, nhân tình thế thái cũng điên đảo, bao nhiêu việc như vậy. Cho nên là gì, cái những cái sự chướng ngại không chỉ là một, thời nay tu hành trong thời mạt pháp chúng ta mà có thể thành tựu được, thật sự là những người quá giỏi, quá siêu đẳng. Đây là lời hòa thượng nói. Người xưa mà tới thời nay chắc cũng bái phục chúng ta luôn. Tại vì sao? Họ không thể thành tựu trong đời này. Đời này những cái ô nhiễm đời ác trược quá nhiều, mọi sự khó khăn dồn vấp liên tục. Văn thiết Như Lai đốn giáo môn, tức là nghe giảng được cái môn đốn giáo của Đức Như Lai đó. Hằng bất diệt trừ linh ngọa tái, tói tức là hằng hận mình là không có diệt trừ được cái gì, giống khiến như bể hết cái ngói này, ngói nó bể đi, cái chữ ngọa này là ngói, ngói bể tức là giống như phiền não nó tan hết thôi. Đó, tan hết nhưng ngói bể không làm được. Đây là ngài ngài đại sư Vĩnh Gia thì chắc là quyền ký, tại vì gần đây gần như cuối cuối của bài Chứng Đạo Ca gần cuối, cho nên ngài cho dành cho chúng ta đó: ôi mạt pháp đời thời ác, chúng sanh phước mỏng khó giáo hóa, cách Phật xa rồi tà kiến sâu, ma mạnh pháp yếu nhiều họa sợ, nghe giảng Như Lai môn đốn giáo, hận chẳng diệt trừ tan phiền não. Có nghĩa là dù mình nghe được Phật pháp đại thừa, dù Phật pháp thâm sâu mà không theo không được tan được phiền não. Bây giờ quý vị thấy rõ ràng, như Thiền Trang thấy là nghe nói là dân số thế giới sắp được 8 tỷ người. Thế là 8 tỷ người là càng ngày càng nhiều, đúng không quý vị? Hồi trước 7 tỷ người à, à hồi Hòa Thượng giảng những năm nào đó, ngài nói 6,65 ức người à, tức là 6 tỷ phẩy 5 tỷ người. Bây giờ là tới 8 tỷ người rồi, gần 8 tỷ người. Tuy nhiên như vậy nó có ngược với lời Phật nói không? Là nhân thân năng đắc đó. Quý vị có nghĩ nhân thân năng đắc mà sao kỳ đó? Phật pháp năng văn mà sao bây giờ đông người? Nhưng mà thống kê đó người ta nói là chủ yếu người dân số tăng ở đâu? Ở các nước châu Á nghèo khổ và các nước châu Phi. Dân số ở các nước phát triển thì không tăng, các nước đang phát triển và các nước nghèo thì tăng. Cho nên vẫn là nhân thân năng đắc thôi, được thân người, nhưng mà được thân người vào sanh vào đó làm gì, đúng không? Sanh vào nước khổ đau như vậy đâu có được gì đâu. À, Phật pháp thì năng văn càng khó nghe nữa, bây giờ càng ngày càng khó nghe, bây giờ ma thì nhiều, pháp thì ít người nghe, đâu có ai nghe đâu. Quý vị nghe giảng, quý vị thấy bây giờ căn cơ quý thầy quý cô cũng toàn là giảng pháp thế gian cho chúng sanh thôi, lên giảng yêu đương á, con người lên giảng toàn nói chết. Thì cha thấy theo dõi mười mấy bài mà không thấy chỗ nào nói Phật pháp hết trơn, nói toàn yêu không à. Trời, trời chúng sanh like dữ lắm, like thích lắm, thích vô cùng, ôi thầy nói hay quá thế này kia, nó toàn nói yêu đương không, nhưng mà người ta lại thích. Cho nên bây giờ khứ thánh viễn hề, tức là khánh cách Phật xa rồi, vậy mạt pháp là vậy đó. Rồi như sẵn đây giống như chuyện vừa rồi đó, quý vị thấy mấy ngày nay thông tin đại chúng cũng đưa tin nhiều đó, giống như ví dụ ở chùa gì đó miền Bắc đó. Đó thì quý vị thấy rõ ràng là hiện tượng đó, hiện tượng mà đồng đồng tính đó, thì đồng tính thì người đồng tính thì có quyền tu ở nhà tại gia Phật Thọ với Bồ Tát tu được rồi, vô trong chùa không biết người thầy thầy đó lên đến lên trước trưởng ban trì sự một huyện, đâu có nhỏ đâu có huyện lớn như vậy, rồi tử như vậy. Cho nên là xảy ra việc đó là báo, người ta lên báo như vậy đó, rồi cách chức hết rồi. Thật ra cái đó phạm tà dâm như vậy, đồng tính như vậy cũng là tà dâm thôi, thì điều gì trục xuất khỏi tăng đàn đó. Phải tăng trục xuất khỏi tăng đoàn bằng cách yết ma trực trục xuất luôn. Mà sao ông chưa thấy yết ma trục xuất? Chắc để cuộc họp khác chứ, nhưng mà chắc chắn cũng không cần yết ma trục xuất, cũng phải cuốn gói ra khỏi chùa chứ, nên làm sao ở đâu mặt mũi nào ở chùa đó nữa, đúng không? Mà không được, phải trục xuất khỏi tăng đoàn đoàn mới đúng. Và cũng là thật ra điều đó không được, những người như vậy á, trong không được xuất gia. Nếu mà trước khi xuất gia chưa bị thì không sao à, thì cái đó không tính à, trước trước khi thọ đại giới tỳ kheo á, cũng bị thì không tính. Nhưng mà thọ, nhưng mà rất là không bị á nha, thọ rồi bị thì không nói à, thì nó lỡ rồi vô rồi Phật cũng 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 coi như cũng chấp nhận đi, vì thời Phật cũng có người là từ thân nam chuyển sang thân nữ à, thì Phật cho qua bên tỳ kheo ni thọ giới lại ở bên tỳ kheo ni, rồi cái tự nhiên thân nam tự ngủ qua một đêm sáng dậy thấy mình là trở lại nam lại à, thì Phật cho qua lại một lần nữa à, cho qua tỳ kheo tăng ở tiếp à, không cần thọ giới lại, bởi vì giới tỳ kheo ni nhiều hơn giới tỳ kheo tăng, không cần thọ giới lại. Nhưng thêm một lần nữa là Phật bảo yết ma đuổi ra khỏi tăng đoàn, vì như người đó là tính tình bất thường, giới tính bất thường à, cho nên Thiền Trang mới dùng cái từ là gọi là rối loạn giới tính, chứ không có nói là đồng tính, tại vì đồng tính là một trường hợp nhỏ thôi. Ví dụ như đi tiêu chuẩn xuất gia đó, quý vị biết trong 13 già nạn đó có chỗ nói 12 già nạn, thì có một cái già nạn thứ năm là Quỳnh Môn á. Quỳnh Môn có nghĩa là phải là người đúng là người, người gì nam là nam, nữ là nữ, mà người nam người nữ chứ còn rối loạn giới tính là không được rồi, chứ đừng nói là hay. Ví dụ như người nữ mà một tháng họ có hai kỳ kinh kỳ thì là không được rồi, không đủ tiêu chuẩn rồi. À, chứ chưa nói đồng tính nha, đó chưa nói đồng tính. Mà quý vị nghĩ coi, vào trong chùa nếu như ở trong chùa mà ở chung Phật thì từ bi thì phải chia ra đúng không, tăng ni ở riêng rồi, mà bây giờ những người đó họ vô thì họ có bệnh đó mà họ vô họ ở chung với nam thì ở chung mà rồi, thì đơn này đơn kia cách nhau không xa như vậy rất dễ nhiều tệ nạn, cho nên Phật cấm ngay từ đầu. Nhưng mà thời thời nay người ta cũng đâu có chịu nghe đúng không, người ta cũng cố tình lén vô xuất gia cho bằng được, làm thế này cho nên là mới có những tình tệ nạn như vậy. Đó là mạt pháp. Mạt pháp là do những người không ấy, và những người thật ra cũng lỗi là do từ những bậc một số người sư phụ á, không có tuyển chọn hoặc là thế nào đó để lọt, cho nên là thời này mạt pháp là vậy đó. Những cái điều đó nó phá kiến chúng sanh rất nhiều, tội rất nặng, cho nên là chúng ta phải làm sao đó. Nói như vậy, Thiện Căn nói như vậy thật sự không phải là để nó lỗi với thế gian đâu, mà nói như vậy để ngăn ngừa bớt lại, chứ để bây giờ tình trạng quá nhiều, phải có nhiều người biết, biết thì người ta sợ. Những người có bây giờ cũng vẫn còn trong đó rất là đông, nhưng mà họ sợ chứ ha, họ sợ họ không dám lộ liễu nữa đó, thì phải có những người vậy, chứ không là vô gì đâu mà làm những chuyện lộ liễu như vậy, quá là tệ rồi đó. Rồi những người sau này cũng không dám đi xuất gia nữa, những người bị như thế không nên đi xuất gia, không được đi xuất gia chứ không cố tình đó quý vị nha. Nhớ kỹ nhà, học trong giới luật Phật nó rất kỹ à, chỉ cần bất cứ cái giới giới tính của mình á, mà rối loạn thôi là không được xuất gia đâu đó, không được tỳ kheo đâu đó. Ở trên báo Giác Ngộ có đăng rõ ràng cái câu trả lời á, cho nên là quý vị cố gắng à, chúng ta nhiệm vụ chúng ta là cái chia sẻ những điều đó để làm gì, để cho người nào đã bị họ còn đang núp bóng trong tăng đoàn à, bên tăng hay bên ni gì đó thì họ cũng kiềm chế họ lại, họ không được lộ liễu để mà làm hoại bại hoại thiền môn đó. Thứ hai, những người mới, những người chưa xuất gia mà họ có như thế thì không nên à, mình cũng không có đố kỵ gì đâu, nhưng mà thật sự ở trong Phật pháp Phật dạy đó là những người nghiệp chướng nặng, họ không thể đắc giới. À, họ không thể tu để chứng được đạo thánh thánh đạo trong đời này, giải thoát thánh đạo trong đời này, cho nên những người đó chỉ có thể tu vì niệm Phật là được, vãng sanh là được đó, chứ còn tu hoặc là tập cư sĩ thôi chứ không vào trong tăng đoàn. Phải là vào tăng đoàn rất rất rối nhiều thứ lắm à, quý vị cứ tưởng tượng đi, mình thì đề phòng được người khác giới chứ đâu đề phòng người cùng giới mình đúng không ạ, mà vô ở chung nữa, nên là rất nhiều chuyện mới có thể người ta nhỏ người ta chưa gì, nhưng mà dần dần có quyền có chức trụ trì rồi vân thì nhiều cái tệ nạn đó. Là Thiện Căn sẵn nói nhân cái cơ hội đó, Thiện Căn nói luôn đó, chứ không hay mình gọi là gì, nhân cơ hội là tát nước nước theo mưa, có cơn mưa thì mình tát nước để mình bảo vệ chánh pháp, càng soi ra cứ đem gương chiếu chiếu soi thì những cái gì chánh sẽ hiển lộ, những cái gì tà sẽ né né ra đúng không ạ, giống như cái gương chiếu yêu của, à, kiến chiếu yêu chiếu một phát là tự nhiên những yêu quái tránh thôi đó. Thì chúng ta cố gắng đừng ngại, đừng sợ những chuyện đó, mà chúng ta cái thẳng thắn nói, mình cũng không có phê phán, không có chỉ trích người ta, mình chỉ có nói như thế thôi. Ở đây kể một câu chuyện người thời xưa à, câu chuyện này là vào thời nhà Minh, ngài Đại sư Vân Thê Liên Trì à, ngài Vân Liên Trì quý vị biết đúng không ạ, tổ sư của chúng ta. Có một người đệ tử tên là Đường Diên Nhậm, Điền Diên Nhậm á, Nhậm trong cái thời Nhậm là Nhậm Vận đó, thì hiệu pháp hiệu á, tức là pháp danh á, tên là Thể Như à, được là gọi là Thể Như cư sĩ hay là cư sĩ Thể Như, thì vào quê ở Lan Khê thuộc tỉnh Chiết Giang à, bản tính thì hiếu thảo thuần hậu chất trực, thở nhỏ được vào học các trường rất có tiếng tăm. Một hôm thì nhận ra được sự học thế gian cũng chỉ là vô thường, từ đó dốc lòng đến với đạo. Thì nên đến tham học với ngài Văn Thê, tức là đại sư Liên Trì, và được ngài đại sư Liên Trì chỉ cho pháp môn niệm Phật, rất tuyệt vời ha. Cũng hiểu được, học được, thôi giỏi ở ngoài đời giỏi lắm, nhưng mà cuối cùng gặp được, biết được đạo, vô gặp tham học thì gặp đại sư Liên Trì dạy cho niệm Phật. Kể từ đó nỗ lực tu hành, hành trì suốt 13 năm, không một ngày sao lãng, chỉ dốc lòng cầu sanh Tây Phương. Vì nghe cho kỹ nha, 13 năm trời dĩ gì, hành trì suốt 13 năm, không một ngày sao nhãn chúng ta không đạt được như vậy. Chỉ dốc lòng cầu sanh Tây Phương. Đến niên hiệu vạn lịch nhằm năm Quý Mão 1603, ngộ diệu lý của Phật Pháp vào buổi sáng sớm giữa mùa đông, lúc 60 tuổi, tức là tu là tầm 13 năm, như vậy cũng trễ, 47 tuổi mới biết pháp môn Tịnh Độ. Tu đến năm 60 tuổi là 13 năm. Trước đó mấy ngày vẫn lễ Phật tụng niệm như thường ngày. Và ngày đó thì ông nói rằng, bỗng gọi các con lại nói: vào ngày 11 tháng Giêng cha sẽ đi, tức là cha sẽ vãng sanh. Đang mùa đông, bây giờ tớ nói mùa xuân là cha sẽ vãng sanh, chắc biết trước 3 tháng. Đó, và đến ngày đã định thì mấy ngày vẫn bình thường, người khỏe mạnh tụng kinh niệm bình thường vậy đó. Đến ngày đã định thì rửa tay, súc miệng, chỉnh y phục, ngồi ngay ngắn, kiết ấn, miệng niệm Phật. Thì lúc đó mới, các con của cư sĩ mới mới hỏi: việc đại nhân qua đời có cần báo cho ngài Văn Thê biết để ghi vào trong truyện vãng sanh hay không? Thì ngài nói nhất định phải báo cho thầy tôi biết, nhưng đừng nói quá, hãy nói đúng sự thật, tức là sự thật như thế nào phải nói như vậy, thậm chí có ghi vào truyện vãng sanh hay không, việc ấy thầy tôi tự có ý kiến, chứ đừng vì không ghi vào truyện mà có thái độ giận hờn và oán hận. Quý vị thấy không, rất tuyệt vời, con cũng giỏi, con cũng tới hỏi cha là có nên ghi vào báo cho ngài đại sư Liên Trì để ghi vào vãng sanh truyện hay không. Thì anh nói nên báo chứ, thầy mình mà phải báo, nhưng mà con ghi vào bản sanh truyện hay không là thầy quyết định đó, đừng có nóng giận, đừng có oán giận đó. Rồi sau đó thì vậy, ngồi ngay thẳng, tay kiết ấn, miệng niệm Phật, mỉm cười và qua đời như nhập thiền định. Như vậy có vãng sanh không quý vị? Cỡ đó mà không vãng sanh nữa, ai ai vãng sanh, đúng không? Cho nên đây là một câu chuyện vãng sanh được ghi vào trong truyện vãng sanh luôn. Đó là ngày vào thời nhà Đại nhà Minh, đó là 1603 của thời của ngài Đại sư Liên Trì. Cho nên là người tu hành thật tuyệt vời, nếu như chịu khó tu, nếu như không sao nhãng như trên 13 năm tinh tấn đó, thời thời xưa 3 năm, thời của ngài Đại sư Liên Trì 13 năm, thôi chúng ta ác nghiệp hơn chắc là phải 23 năm, thậm chí 30 năm, đúng không ạ? Mới được công phu của đó. Còn không thì chúng ta ráng là nhẹ nhẹ tí an lành niệm Phật 10 tiếng vãng sanh đó, mặc dù đau đớn cũng được vãng sanh, miễn là vãng sanh là được rồi. Mà muốn vãng sanh thì sao? Ráng đầy đủ tín nguyện hạnh. Tín niệm hạnh thu bồi bằng cách nào? Hãy học kinh giáo, đặc biệt học kinh Vô Lượng Thọ. Cho nên hôm nay chúng ta tiếp tục học kinh Vô Lượng Thọ. Ở đây bữa nay chúng ta sang mục thứ sáu là Tạng giáo sở nhiếp. Ai có file PDF thì mở ra trang 211. Tạng giáo sở nhiếp có nghĩa là gì? Là những cái chữ tạng giáo ha, sở nhiếp là cái cấu trúc bị động, cho nên là gọi là tạng giáo nào mà được thu nhiếp, tức là cái môn này nè, pháp môn niệm Phật của chúng ta này nè, hay là bộ kinh Vô Lượng Thọ của chúng ta này, thì được thâu nhiếp vào tạng giáo nào. Đó. Thì tiện trang tạm dịch là những tượng tạng giáo pháp được nhiếp thọ. Ở đây là cũng dịch nó dịch không có sát lắm á, dịch sát ra là phải dịch ngược lại là bộ kinh này được nhiếp thọ vào tạng giáo pháp nào thì mới rõ hơn. Đây, mà đây lỡ đánh máy như vậy rồi thì chúng ta bắt đầu vào ha, là mục 6 La Mã chấm 1, lời giới thiệu: phàm thể cứu kinh điển, tiên tri thử kinh, thuộc ư Hà Tạng, thiết tại Hà Thời, phán thuộc Hà Giáo. Tức là gì? Phàm, chữ phàm chúng ta hay nói là có nhiều nghĩa, nhưng mà đây nó để ở đầu câu, chúng ta là phó từ nói chung. Đại khái, hễ, ở đây trên thiền trang lấy chữ hễ cho ngăn, hễ mà thể là thực hành, cứu là nghiên cứu, hay là tham cứu. Thực ra nó đây chữ tham cứu thì chính xác hơn là nghiên cứu. Đây mình nên để chữ tham cứu, trong nhà Phật thường nói tham cứu nhưng mà sợ người ta không hiểu nên dịch nghiên cứu. Tham cứu kinh điển thì chữ nghi là nên, nên trước phải biết cái kinh này thuộc vào tạng giáo nào, thuộc thiết vào thời nào, tức là được giảng vào thời nào, rồi phán giáo vào thuộc về giáo nào. Đó, đó là chúng ta sẽ tạm hiểu. Tri hữu tắc hữu trợ ư lý giải toàn kinh. Tri thử tức là biết được điều đó rồi, thì sẽ có cái trợ giúp. Cái tri trợ là trợ giúp, giúp ích đó, đối với sự lý giải, tức là mình sẽ hiểu được toàn nội dung của toàn kinh đó, thì là vậy đó. Cho nên đầu tiên phải phải gì, phải biết kinh này thuộc tạng nào, thiết vào thời nào, rồi phán giáo thuộc giáo nào. Thì bây giờ thế nào là tạng, thế nào là thời, và thế nào là giáo, thì chúng ta sẽ học ở phần dưới. Ở đây thì Trang xin đọc lại ở đây nha. Đây chữ chữ này, chữ thể này là động động từ làm, thực hành, thì cho nên mình ghi là thực hành. Rồi hễ thực hành tham cứu kinh điển, trước nên biết kinh này thuộc về tạng nào, được thiết vào thời nào, được phán thuộc giáo nào. Bây giờ kinh thì nó được phán chứ không phải nó tự phán nó, cho nên phải thêm chữ được vào. Biết như vậy thì có trợ giúp đối với lý giải toàn kinh, tức là lý giải nội dung của toàn kinh đó. Ở trên trên kia xin lỗi quý vị, ở trên kia có người hỏi là gì, A Di Đà Phật, và kính bạch thầy, những người đó nếu đọa đoạn lục dục rồi thì có được xuất gia không ạ? Không được quý vị. Phật quy định như vậy rồi, có đoạn hay không đoạn thì tại vì có người trong cái hạng người bất nam á, bất nam hay bất nữ á, có người là không có tính dục, không có tính dục cũng được quý vị. Thậm chí người bị khuyết căn á, tức là ví dụ như người bị thái giám á, cũng không được xuất gia. Chứ không phải là đấy, tại vì sao? Trong nghiên cứu, tức là Phật là một nhà đại y vương, ngài biết rất rõ sinh lý. Nếu như người nào mà bị những cái điều đó, đó là tâm sinh lý họ bất ổn, họ không bình thường. Họ bình thường tức là phiền não họ lớn, họ khó tu lắm. Cho nên là Phật tiễn người xuất gia là gì? Tại vì xuất gia là đại chúng trung tôn mà, chúng trung tôn mà. Chúng trung gia, hoàng chúng trung tôn mà phải mô phạm cho đời, cho trời và người. Thiên nhân sư mà, tác thiên nhân sư mà, ngọc thầy của trời người mà, cho nên phải có tiêu chuẩn. Còn những người như vậy thì nên ở nhà thôi, ở nhà tu tại gia thôi. Nhưng mà thời nay rất nhiều người họ không có chịu nghe, họ cứ cứ thấy, và thậm chí họ còn viết bài chống đối lại tư tưởng của Phật, nói là đời nay phải tiến bộ thế này kia vân vân. Nhưng mà trong tạng giáo luật của Phật là rõ ràng như vậy. Quý vị thấy coi, ngay cả thầy Thích Nhật Từ chẳng hạn, là một người rất là hiện đại đó, theo tinh thần rất hiện đại đó, mà thầy Thích Nhật Từ cũng không có, cũng nói rõ, rất rõ ràng là không được mà. Đó, hạng người như vậy không được đó, quý vị nên nhớ vậy đó. Bây giờ tăng đoàn Nam truyền hay Bắc truyền đều không chấp nhận, nhưng mà vẫn có những người đó vượt qua. Sẵn đây nói luôn là gì, ví dụ như thật ra có nhiều cái lắm, biết đó, sư phụ biết nhưng mà vẫn cho qua. Ví dụ như hồi trước ở một cái chùa lớn, Thiền Trang xin phép không được nói tên một vị thầy á, bạn của Thiền Trang ở chùa đó kể, thầy nói là ở chùa của con cũng nhiều lắm, nhiều thành phần đó lắm, nhưng mà sư phụ lúc trước á, sư phụ từ bi á, sư phụ chỉ cho người ta thọ giới giới sa di thôi, và không cho người ta thọ nữa, không cho thọ lại giới tới thọ tỳ kheo giới, là ngăn lại hết, không có lo đi thọ. Nhưng mà có một người đặc biệt tài giỏi ở trong nhóm đó, rất tài giỏi, làm hết phụng sự cho bao nhiêu việc mấy năm trời vậy đó. Rồi cái bữa đó là tha thiết nên thọ sinh đi thọ giới nè, tới cái bữa đó là mình sinh lên đó, là buổi sáng công phu xong đó, là tầm 4:30 đó lên quỳ đến 6 giờ sáng trước phòng của trụ trì phương trưởng chùa đó đó. Thầy trụ trì cảm động quá nên không, nói chung không có cách nào mình cho được một người đi thọ giới, từ đó những người sau cũng đi thọ giới luôn, phá không về. Và như vậy thì cái người đó, những người như vậy rồi dần dần lớn lên, họ sẽ lớn lên rồi rồi cứ bắt đầu họ lại nhận đệ tử và vân vân, thì rất nguy hiểm thật sự. Mà nói vậy đó là một cái chống lại lời Phật. Phật nói những người không thọ giới như vậy không, cũng không đắc giới. Mà không đắc giới, người không đắc giới, Hòa Thượng Minh Thông nói rõ là lời Phật nói là gì, đó là tặc trụ, tức là giặc ở trong Phật pháp á. Những người đó phiền não lớn, họ sẽ phá hoại Phật pháp. Bởi vì thật sự mà nói không ấy đâu, và Thiện Trang thấy cũng đã chứng kiến nhiều rồi, đời đi xuất gia hồi xưa không biết, cho nên bây giờ biết rồi á. Thiện Trang khuyên những người sau này, những người quý vị đi xuất gia sau này á, quý vị cũng phải cẩn thận tìm chùa cũng vậy. Bây giờ hiện tượng đó cũng có xuất hiện ở một số chùa, cho nên mình phải tìm cẩn thận. Và một số người nữa không biết thế nào đâu, cho nên là phải cẩn thận, mình phải cẩn thận. Thứ nhất, thứ hai là mình phải giữ, tại vì có những người tướng rất là man luôn nha, tướng rất là giống nữ, cũng bệnh nữ cũng vậy, bên nam vậy. Tướng rất man nhưng họ vẫn bị á. Hồi xưa thì ngang cũng thấy vậy. Rồi trong đó bị có nhiều thành phần kỳ lạ lắm. À, hồi đó năm đó Thiện Trang đi một lần, có một lần Thiện Trang đi đến cái chùa đó ở đó một thời gian, sau rồi sợ lắm, sau này rất sợ đến chùa lạ, không biết trước chùa đó thế nào, vì sao là phát hiện ở trong đó như thế như thế. Cái từ đó mà trong đó người ta cũng cũng mình ở lâu với người ta là người ta cũng thật thú thật luôn. Người ta nói ví dụ như có một vị đó tướng rất man, mà vị đó nói rằng là tức là rất là nam tính á, nam á, nhưng mà nói là gì, là họ thích cả nam lẫn nữ, tức là họ bên nam cũng được bên nữ cũng được, họ thích cả người nam lẫn người nữ, kỳ lạ vậy á. Thiện Trang không hiểu tại sao. À, cho nên trong giới luật của Phật á, cũng chỉ nói ra nhiều trường hợp lắm, có người thích bên nam, người thích nữ hả? Rồi có người thì họ nửa tháng là nam, nửa tháng là nữ. Có khi hoặc là họ không có cái, ví dụ như người họ không có cái những cái tâm về ái dục đó, mà họ không bình thường á, bất bình thường, hoặc là người nữ có những cái bệnh thế này cái kia đó, như nãy thì Văn nói đó, như một tháng mà bị 2 lần chẳng hạn thì không được đó. Đó là trong giới luật rất nói rất rõ đó, mà bây giờ các thầy không ngại quá, cái ngày thầy không nói ra, chỉ có đi khi mà vào đó, mà thật ra có một số người cũng không biết luôn, sư phụ cũng không biết luôn, tại vì không có học trong tạng giới luật cho nó cũng không biết luôn. Rồi cứ thế mà cái xuất gia thì truyền truyền như vậy thật sự là nguy hiểm. Nên mà Phật giáo dần dần suy vì có nhiều thành phần quá đó, đó, nhiều thành phần là không có đúng giáo pháp mà vào đó. Người không chân tu vì ham chùa to Phật lớn mới vào, người thì vì cái gì đó thế nên nó vào như vậy, thì như vậy khiến cho giáo pháp của Như Lai nó phai mờ. Chúng ta là người dù là tại gia hay xuất gia, cố gắng làm sao đó để mình tuyên truyền những lời của Đức Phật, những lời ở trong kinh tạng, những đời đó, để mà ngăn bớt, ngăn được phần nào ngăn thôi, chứ cũng không có thể ngăn được thời mạt pháp mà đó. Người ta không có tin, người ta không có sợ quả báo, người ta không dám làm những việc như vậy, thì đó là chịu thôi, mình cũng không có cách nào. Phật thì nó cũng thua, Phật bây giờ chắc tới cũng cũng chịu thua, lắc đầu thôi, không biết cách nào hơn. Cho nên là chúng ta phải, cũng phải chấp nhận thôi, thời đại này là như vậy. Chúng ta có thể tu cho mình là giúp cho Phật pháp được phần nào, giúp mình hoằng dương được chút nào hoằng dương. Nói như thế này cũng có nhiều người không có đồng tình đó, ngồi bởi vì thật sự mình nói quý vị thấy, chỉ cần một cái mình nói đụng tới họ, những người đó họ mạnh mẽ lắm, họ mạnh mẽ lắm, họ nó họ phản ứng rất mạnh đó, chứ không phải như người thường đó. Và về ví dụ như nói về dục tính của họ cũng mạnh lắm, ví dụ như hồi thầy Thích Quảng Thiện á, quý vị lên mạng hồi trước thầy đang có giới thiệu thầy Thích Quảng Thiện đúng không, ở thành phố Hồ Chí Minh á, thầy đó thầy nói thầy tướng thì cũng đâu có gì đẹp đâu, thầy nói thầy tự nói tướng thầy cũng không đẹp đâu, nhưng mà có không có do có khí khái của nam nhi á. Có một lần thầy đi tới chùa người ta mời mời đi giảng hay sao đó, rồi thầy trụ trì đó lo cho thế này đó kia đủ hết chăm sóc rồi, thầy cũng không biết gì, mà thầy nói là thầy không biết gì, thầy nhỏ lớn đâu biết chuyện đó, đâu biết gì đó Đó, đến thì tối bắt đầu người ta nhào vô, người ta ấy thì thầy đó thầy nói cũng may tôi có võ, tôi đạp một phát là nhăn ra đó, chứ không mà chết tôi rồi đó. Và từ đó tới đi là tôi rất là sợ, tôi rất là đề phòng, tôi phải cảnh giác đó. Đó là gì, quý vị thấy rõ ràng là những người họ như vậy họ vẫn kính rất nhiều và họ cũng không có ngại ngần gì. Sau khi mà họ có quyền rồi, họ lên trụ trì, họ lấy thế này thế kia thì họ không còn ngại ngần gì nữa, cho nên mới có một sự kiện đó. Tuy nhiên nó nhỏ thôi, như một con sâu làm rầu nồi canh đó. Nhưng mà sao bây giờ nhiều con sâu thì nó cũng nồi canh nó cũng không ngon rồi, đúng không? Đó thì thôi chúng ta không nói nữa, bây giờ chúng ta trở lại với bài chúng ta, hay nhiệm vụ chúng ta là học. Còn những việc đó là mình nói để quý vị biết thôi, biết để mình ngăn ngừa về sau. Và những người nào mà từ nhỏ quý vị phải dạy cho người ta, đừng phải nói rõ ai muốn đi xuất gia, phải hỏi rõ giới tính người ta có ổn không, thế nào cần thì phải liên hệ. Thậm chí có một số người đi xuất gia đó, định xuất gia đó, hỏi thiền trang luôn luôn hỏi về vấn đề giới tính đó. Tại vì sao? Thiền trang nói cái cách nào đó thiền trang sẽ hỏi hỏi để khẳng định và nói là tiêu chuẩn của Phật không được. Nên một số người họ cũng kêu tại vì ở tại gia đâu có lập gia đình được đâu thầy, cho nên là định đi vô chùa ở cho xuất gia cho nó tốt. Nhưng mình như vậy đâu đúng, đâu được đâu, thiền trang nó không được đó. Mình phải tiêu chuẩn 13 giờ nạn, rõ ràng 13 giờ nạn là không được, chứ đâu phải một, đó là một trong thôi, nhiều yếu tố khác nữa. Người xuất gia là đâu có đơn giản đó, mà chỉ cần khuyết một cái gì đó là không đủ đó. Cho nên là những người xuất gia, tất nhiên những người ấy họ cũng có phước lắm, nhưng mà có nghiệp đời trước. Ở đây do Hiện Trang xin phép không được nói cái nghiệp, chứ không nói ra nó đụng chạm nhiều thứ. Tại vì ở trong kinh Phật cũng nói tại sao mà có những người hạng người như vậy bị nghiệp đó, do nghiệp gì mà trong kinh có nói luôn á quý vị, không có thiếu gì đâu. Nên là đó là dư báo á, họ là dư báo. Sau khi mà nếu mà ví dụ như trong các nghiệp á, trong đó có cái nghiệp là ví dụ như quý vị là đời này ha, quý vị là cư sĩ mà quý vị làm dâm loạn với người xuất gia, thì quả báo á, sau khi đọa địa ngục ra đó, sau khi sanh thành bao nhiêu đời ngọa quỷ súc sanh rồi đó, lên lại có người á sẽ bị cái bệnh đó đó. Cái bệnh đó là thuộc về cái nó, cho nên thời nay càng nhiều thì nó càng sinh ra nhiều nữa. Đó là dư báo nha, một trong những dư báo đó. Đó, cho nên là thật sự mà nói Phật nói hết rồi, tất cả những điều trong kinh không có, không có gì là không có đó, tức là tất cả những điều gì đều có hết, Phật đều nói trước. Cho nên bây giờ đi xuất gia nhiều khi khó, vô trong chùa ở cái chùa mà trúng cái chùa như vậy là mình đâu ở được đâu, đúng không đó. Mà thầy như vậy, trò như vậy, chùa đó hai người luôn, lên kỷ lục lúc hai người như vậy đó, mà nổi tiếng chứ đâu phải không. Cho nên là đôi khi chúng ta thấy là thời mạt pháp khó tu đó, là vì nhiều cái hoàn cảnh trái ngang, nhiều cái điều kiện khó quá, muốn tu cũng không biết chỗ nào tu. Đó, giống như ai mà xuất gia đi vô trong miền, nếu mà miền Bắc quý vị ra ở thất cũng được đó, miền Nam thì ở thất được, miền Nam thì truyền thống xưa nay là quý thầy thì cô lên núi ở đâu ở thất được, miền Bắc cũng không ở ngoài thất được, chỉ ở trong chùa thôi, nếu có thất thì thất trong chùa. Đó là gì, cũng có khó khăn cho mình, mặc dù Phật là luôn luôn tán thán khen ngợi là nên ở nơi thanh vắng, nơi a lăng nhã, nên độc cư đó, nhưng mà bây giờ không được, mình cũng không có được như vậy. Đấy, không, cho nên là cũng rất là khó khăn. Vì thế bao nhiêu điều chướng ngại mình biết rồi, đời này ráng tu vượt lên đó. Và ai nếu lỡ dính những cái nghiệp đó đó, thật ra mình cũng là do gieo nhân đời trước mình bây giờ mới bị quả thôi, thì ráng sám hối, ráng tu hành, đời này niệm Phật đều vãng sanh được, không có gì cả, đúng không? Đâu có gì mình phải tủi thân đó, nhưng mà mình biết phải nghiệp, mà mình nghiệp chướng mình, đó là nghiệp chướng của mình, thì mình phải mình sám hối, chứ không nên là bao biện lên là nói thế này thế kia, rồi thậm chí phản ứng rất mạnh. Những người đó phản ứng mạnh lắm, họ phản ứng rất là mạnh nếu mà mình nói đụng chạm tới họ đó. Rồi cho nên là cũng không ai dám nói luôn đó. Hồi xưa thì không có mạng xã hội thì mỗi người lẻ lẻ thì không có, đúng không? Bây giờ mạng xã hội kết nối với nhau nên thành cộng đồng rồi, và cộng đồng thì mạnh lắm, cho nên là chúng ta cũng phải tôn trọng, tất nhiên là bình đẳng, mọi người đều có bình đẳng, nhưng trong hàng ngũ xuất gia không được dung chứa như thế thôi. Đó, trong kinh là gì, kinh Đại Bát Niết Bàn hay là kinh Đại Bảo Tích thì nhân quên rồi. Đó, Phật nói là gì, giống như trong hàng xuất gia không thể chứa những người như thế, bởi vì gì giống như biển không dung chứa tử thi vậy. Đó, cứ bỏ vô biển, quý vị thấy người xác chết, người trong biển tự nhiên nổi lên, đẩy vào bờ cũng vậy. Đó, cho nên là trong Phật, trong người xuất gia tăng đoàn cũng phải có điều kiện điều chủng. Rồi bây giờ chúng ta trở lại ở mục 2, tức là đầu tiên là nói về nguyên nhân ha, tại sao phải biết thế nào là tạng, thế nào là giáo, thế nào là thời. Thì bây giờ chúng ta vào mục 6 La Mã chấm 2. Kinh điển năng bao hàm uẩn tích văn nghĩa. Kinh điển á có thể bao hàm, chữ uẩn á, chữ uẩn là chứa, tích gom góp á, như ngũ uẩn á chẳng hạn, đó là gom góp. Thì ở đây chúng ta nói là tích chứa, chữ tích là tích chứa rồi, vậy còn cái chữ uẩn là chứa, như vậy chúng ta dịch luôn tích chứa. Như vậy kinh điển có thể bao hàm tích chứa nghĩa của văn. À, cho nên gọi là tạng, cố danh vi tạng, tức là cho nên gọi là tạng. Hữu nhị, tức là có hai loại, có hai loại. À, bây giờ đang nói về tạng đó quý vị. Thế nào là tạng? Thì bây giờ thì nói đơn giản là kinh điển á, thì có thể bao gồm được tích nghĩa nghĩa của văn. Nghĩa của văn, tức là văn nghĩa kinh nó là như nào, cho nên gọi là tạng. Tạng tức là cái chữ tàn đó quý vị, tạng hay tàn đó, tức là chứa đó, chứa được, cho nên gọi là tạng. Và có hai loại, nhất tam tạng, tam tạng tức là ba tạng, gồm có nhất khế kinh. Khế kinh hay chúng ta gọi là kinh đó, người Trung Quốc thì hay gọi tắt, gọi là khế kinh, mà người ta gọi kinh thôi, chúng ta cũng hay gọi kinh, thật ra nó thường nói là gọi đầy đủ phải là khế kinh. Thứ hai là lục, lục. Thứ ba là luận. Thì trong tam tạng cho nên mới gọi là tam tạng pháp sư. Tam tạng pháp sư tức là vị pháp sư mà có thể thông được ba tạng: kinh tạng, lục tạng và luận tạng. Kinh tạng thì nói rất là rộng, nói nhiều vấn đề, ví dụ như kinh Vô Lượng Thọ chúng ta thấy nói về rất nhiều đó, kinh A Di Đà nói nhiều vấn đề, hay kinh Hoa Nghiêm. Còn lục tạng đó, lục tạng tức là chuyên nói về giới lục. Còn luận tạng là đem những vấn đề quan trọng để mà biện ra cho nó rõ ràng, phân biệt ra rõ ràng đó. Đấy thì đó là gọi là ba tạng, thứ nhất là tạng kinh hay là gọi là khế kinh, thứ hai là lục và thứ ba là luận. Thì bốn kinh thuộc kinh tạng, tức là kinh này thuộc về kinh tạng, tức là thuộc về tạng kinh đó. Như vậy ở đây chúng ta đọc lại dịch nghĩa nè: ba tạng, một là khế kinh, hai là lục, ba là luận. Kinh này thuộc kinh tạng. Ví dụ như người tại gia quý vị học thì quý vị chỉ được học được hai tạng trong câu chuyện chúng ta đã kể lần trước đúng không ạ, nhiều lần rồi. Đó là người tại gia chỉ học được hai tạng là kinh tạng và luận tạng, không học được lục tạng. Tại sao không học được lục tạng? Bên Nam truyền người ta vẫn cho người cư sĩ biết lục tạng của người tại gia, người xuất gia, nhưng mà chỉ biết một phần, tại vì người không được tham dự các pháp yết ma. Quý vị nên nhớ pháp yết ma chỉ người thọ đại giới mới được học thôi, mới biết thôi, và tham dự trong đó mới biết được, cho nên vẫn không đủ. Cho dù có quý vị có lấy ra đại tạng đâu, quý vị đọc hết chăng nữa, quý vì cũng không cái nào bằng người xuất gia được, vì cái gì không thực hành được cái phần các pháp yết ma, hơn 100 pháp yết ma mà mình không biết rồi vân vân, nó có trong đó cái lại, cho nên rất nhiều đó. Ví dụ như truyền giới làm sao đó, làm sao truyền giới mình đâu biết đâu đúng không đó, rồi ví dụ như người tỳ kheo đó phạm giới như vậy đó, mình phải xử lý như thế nào đâu có biết được, mình đâu học cái đó, mình đâu có nằm trong đó đó chẳng hạn. Rồi cho nên ba tạng là kinh, lục lạng là luận, nhưng mà thông thường trong kinh cũng có lục hả, nhưng mà không nhiều thôi. Còn lục là chuyên chuyên nói về giới lục, giới lục có thể nói về giới lục của người tại gia, chứ là người xuất gia đó, vân vân đó. Thì đó, còn luận á, luận là tạng là để rõ sáng tỏ nghĩa kinh hoặc là sáng tỏ nghĩa của lục thì phải nói thêm ra, bàn luận thêm ra, gọi là luận. Và trong kinh Phật á thì thông thường á, các bộ luận á thì thường các chư tổ làm, ít khi Phật thì chỉ giảng kinh đó. Sau khi giảng kinh thì kết rút ra tỉa ra thành kinh tạng và lục tạng, còn luận tạng thì thôi đa số là do các đệ tử các chư tổ làm sau này, cho nên chúng ta có bộ như Đại Trí Độ Luận, tức là luận đại trí độ của ngài Long Thọ, đúng không? Hoặc là chúng ta học những bộ luận sau này như luận luận thành thành di thức đó. À, thành di thức luận đó, đó là luận thành di thức thì bản dịch của ngài Huyền Trang đó hả. Chẳng hạn còn còn có những cái bộ luận ngày ngày nào đó tạo ra thì cũng thấy có quyền đặt luận, nhưng mà sau này chư tổ thấy trình độ mình càng ngày càng kém, hoặc là mình khiêm tốn đi không dám để chư luận nữa, là bắt đầu hạ xuống, bắt đầu chú sớ vân vân đó. Cho hạn như vậy, cho nên bộ luận á thường là mình hiểu là luận là thường các vị Bồ Tát, các vị thánh giả A La Hán hoặc là các vị tổ sư thì làm ra luận. À, còn Phật á, thì quý vị thấy ấy, nhưng mà trong kinh nó cũng có phần luận nha quý vị, có nhiều khi cũng nói rõ ra sáng tỏ ra vấn đề gì đó thì đó cũng là luận. Cho nên là mình hiểu chia ba tạng là chia ra như thế để cho cái quý vị hiểu thôi, nhưng mà thật ra nó dung thông với nhau, nó ba là một, một là ba, nhưng để cho rõ ràng hơn thì chia ra làm ba, đó là chúng ta hiểu chút kinh tạng luận tạng. Rồi bây giờ đó là loại thứ nhất ha, đó là một cách chia. Cách chia khác nữa, nhị tạng, cách chia này chia hai thôi, nhị tạng. Nhất Thanh Văn Tạng, nhị Bồ Tát Tạng. Một á, chia hai tạng á, thì một là Thanh Văn Tạng, hai là Bồ Tát Tạng. Thanh Văn tức là những người mà thuộc về hàng nghe, nhờ nghe Pháp mà hiểu được. Hiểu được cái lý ví dụ như vô thường vô ngã rồi tứ diệu đế đó, họ tu theo đó, hoặc là 12 nhân duyên thì đó gọi là tu theo đó, và chứng quả thì gọi, theo cái hướng đó thì gọi là thanh văn. Còn nếu mà Bồ Tát á, Bồ Tát Tạng thì những người vì vì chúng sanh, phổ độ chúng sanh, mục tiêu là độ mình và độ người, tự độ và tha độ. Còn thanh văn á, là tạng, những tạng giáo pháp này ý nói là sẽ chỉ giảng cho làm sao để đạt đến quả A-la-hán hoặc là quả viên giác nhập niết bàn thôi đó. Còn Bồ Tát tạng là gì, không tới đó chưa đủ, phải lên độ chúng sanh nữa, cho nên là, đó là hai tạng đó. Bổn kinh Quảng Diễn Đại Thừa, tức là kinh này tức là kinh Vô Lượng Thọ đó, rộng diễn thuyết Đại Thừa, tường trần tín nguyện vãng sanh. Tường á, chữ tường là phó từ ha, phó từ có nghĩa là kỹ càng tỉ mỉ đầy đủ. Trần á, trần ở trong cái chữ trần thuật đó quý vị, trần á là gì, nêu lên bày tỏ vân vân á, thì cái đó chúng ta ở đây mình chọn cái nghĩa là trình bày đi ha, trình bày một cách rõ ràng về gì, tín nguyện vãng sanh là niềm tin, nguyện và vãng sanh. Rồi tiếp theo nữa là thù thắng nhân quả, nhân quả rất là thù thắng. Tịnh Phật quốc độ, tức là cõi nước Phật thanh tịnh, tức là Tây Phương Cực Lạc. Y chánh trang nghiêm là y báo và chánh báo trang nghiêm, trang nghiêm chúng ta nói như người đây là tốt đẹp. Di Đà vô biên nguyện hải là cái biển nguyện của Đức Phật A Di Đà rộng lớn vô biên. Phổ độ chúng sanh chi đạo, tức là gì, đạo ở đây có nghĩa là phương pháp, nhưng mà hòa thượng có giảng đây là nghĩa là chân lý. Ở đây chúng ta có thể nói là phương pháp, cách thức, hay là phương hướng, là tư tưởng, học thuyết, vân vân, chỉ đạo này. Ở đây hòa thượng có giảng ở trong bài nào đó gọi là chân lý, chân lý để mà rộng độ chúng sanh đó. Hay là chúng ta có thể nói là lý luận phương pháp để mà rộng độ chúng sanh cũng được, cách nào cũng nói được ha. Ở đây thì trang dịch là lý luận phương pháp thì thấy rộng nghĩa hơn á, cái cảm giác như thế biết, tại vì cái lần đó là lần hòa thượng giảng lâu rồi. Cố vi Bồ Tát Tạng nhiếp, cho nên, chỉ cố là cho nên được nhiếp vào cái tạng của Bồ Tát, cho nên được nhiếp bởi cái tạng Bồ Tát. Như vậy thì Trang xin đọc lại nè, hai tạng Thanh Văn Tạng và Bồ Tát Tạng, kinh này rộng diễn thuyết Đại Thừa, trình bày kỹ càng tín nguyện vãng sanh. Nhân quả thù thắng, cõi nước của Phật thanh tịnh, y báo chánh báo trang nghiêm, biển nguyện vô biên của Đức Di Đà, lý luận phương pháp của phổ độ chúng sanh, cho nên được nhiếp bởi Bồ Tát Tạng, tức là kinh này thuộc Tạng Bồ Tát. Nếu như chúng ta xét ở đây, nếu xét theo cái tiêu chuẩn là hạ nhị tạng, nếu xét theo tiêu chuẩn tam tạng thì kinh này thuộc kinh tạng, được chưa? Đó. Rồi chúng ta tiếp tục với mục thứ ba. Mục thứ ba là gì? Thiết thời hữu ngũ. À, bây giờ chúng ta nói về cái thời gian nào thiết và thời gian nào, thì thời thời tức là thời giảng á, thiết thiết giảng đó, thì giác thiết giảng kinh của Phật đó thì có năm, hữu ngũ là có năm, có năm thời. À, thì chúng ta biết là năm thời đó là thế nào. Nhất à, tức là mục 65 mã chấm 3.1, Hoa Nghiêm thời là thời Hoa Nghiêm, tức là thời giảng kinh Hoa Nghiêm đó. Tối sơ tam thất nhật thiết, tức là giảng vào 21 ngày đầu tiên. À, thì ở đây thì quý vị biết rồi, khi Đức Phật thành đạo dưới cội cây Bồ Đề, ngài nhập trong đại định, có kinh nói là 21 ngày tam thất nhật, tức là 3 lần 7. À, còn không có khi là nhị thất nhật, nhưng mà nói chung là tam thất nhật đi, là 21 ngày đó ngài giảng kinh Hoa Nghiêm ở trong đại định cho Đại Bồ Tát, à, Pháp Thân Đại Sĩ. Nói chung là từ phải sự sơ trụ đó lên, sơ trụ của viên giáo đó lên mới nghe được. Còn hàng chúng sanh không biết, thấy Phật ngồi đó, Phật đi qua đi lại kinh hành rồi đó thôi. Cho nên là bên tiểu thừa người ta cũng không công nhận kinh Hoa Nghiêm, mà nói kinh Hoa Nghiêm tôi có thấy đâu. À, và thật ra nhập trong đại định mới thấy được. Các kinh đại thừa có nhiều bộ kinh dập nhập đại định mới thấy được. Ví dụ như chúng ta đang giảng đây, có nhiều người nói ủa cái đâu thấy thầy Thiện Trang giảng đâu, họ đâu có vô Facebook, họ đâu có vô YouTube, họ đâu biết đúng không? À, dù có nghe nói đâu đâu, ví dụ như người ở xóm này ở dưới đó nghe nói, nhưng mà cũng không biết nữa, nghe nói thôi. Họ mà không có cái điện thoại vô Facebook mà không biết Facebook của Thiện Trang, không biết YouTube, kênh YouTube của Thiện Trang, thì họ cũng đâu biết đâu, đâu biết chỗ nào đâu. Cho nên là họ nói thầy, đôi khi ở gần đây họ nói thầy Thiện Trang đâu có giảng gì đâu. À, cho nên đó là gì, thì cũng giống vậy đó, những người không thấy nên nói không có. Thật ra có không? Có. Và quý vị hãy vô đại định đi. Đại định nào? Đại định của Facebook, đại định của gì, đại định của YouTube đi đó. Bây giờ cứ nhờ cái có các thiết bị điện tử, à, giống như điện thoại, smartphone rồi vân vân, tivi đó, vô đi, và máy tính rồi đi, vô là đại định đó, chúng ta mượn cái định đó đó. Còn hồi xưa gì, Bồ Tát cái định định trung mà, là trong định mà, lúc nào cái ngày vô định được. Còn định đó sâu quá nên là thanh văn viên giác mà các vị trời người phàm phu, thậm chí nhiều người không biết được kinh Hoa Nghiêm. Những bậc mà trời á, thần đó trong kinh Hoa Nghiêm đó là toàn Đại Bồ Tát không đó quý vị. Quý vị coi phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm đi, quý vị thấy đâu đơn giản đâu, toàn là Bồ Tát không á, thị hiện đó, làm vua trời này vua trời kia, làm cái kia, làm chủ thần này kia, giống như trong kinh Địa Tạng đó. Quý vị hay đọc kinh Địa Tạng có chủ mạng quỷ vương đó không, chủ mạng quỷ vương là coi quản về tuổi thọ của loài người trong cõi Nam Diêm Phù Đề của chúng ta đó. À, và cuối cùng đâu phải đơn giản đâu, Phật nói ông đó là Đại Bồ Tát đó, quá 170 kiếp sau ông ấy đã được thành Phật, hiệu là Vô Tướng Như Lai đó, quý vị thấy không, Bồ Tát đó mới vô được cái định đó mới lên đó. Còn nhiều người đâu biết đâu, ở đó mà biết, chúng ta cũng vậy, chúng ta có cái định của Facebook, có định của YouTube, à, cho nên là chúng ta vào đây coi được. À, coi được thấy định giảng kinh Vô Lượng Thọ, chúng ta cùng nhau trên một đường định đó. À, còn không có đâu biết, là nhiều người ở bên cạnh cũng không biết luôn, đúng không? Cho nên đó là viên thường nha. Đây chúng ta hiểu được tại sao Hoa Nghiêm giảng là nhiều người bên Nam truyền họ không công nhận, nhưng mà kinh Hoa Nghiêm là vua trong các kinh, kinh Hoa Nghiêm là các nhà khoa học cũng bái phục luôn. À, không có gì vượt hơn Hoa Nghiêm, thì sao tất cả khoa học cũng thua luôn. À, giống như hồi xưa khoa học đâu có nói chia ra tỉ mỉ như thế nào đâu. À, bây giờ người ta mới chia ra được nè, đem ví dụ như vật chất phân ra, chia ra từ ví dụ như thành phân tử, nguyên tử đúng không, rồi sau đó là điện tử, không phải điện tử là cái từ của ấy, không phải là electron, đó, rồi bắt đầu chia ra các hạt nhỏ hơn nữa, hạt cơ bản, hạt quắc, hạt neutrino vân vân đó. Thì bây giờ những cái hạt đó, nhưng mà hồi họ bái phục luôn, tại sao trong kinh Hoa Nghiêm Phật có thể nói chia ra được đó. Đầu tiên là gì, trên ngưu mao, tức là cái gọi là ngưu trần, tức là bộ cái lông hạt bụi trên lông bò, lông bò chứ không phải trâu nha. Nhiều người tưởng lông trâu, hồi xưa thì Trang thấy người, mình nghe người ta dịch là lông trâu, hạt bụi trong lông trâu, tức là cái trên cân lông bò nó có một cái bụi mà bám được dính trên đó gọi bụi lông bò. Cái chữ ngưu không phải là trâu, chữ ngưu á, ăn quý vị tra từ điển, tại vì mình tưởng ngưu trâu tại năm con sửu trâu á, không phải ngưu trâu, ngưu trâu mã nghĩa không phải. Ngưu á nó có hai chữ ngưu, chữ ngưu đó là ngưu của trâu, là phải là thủy ngưu nó mới là trâu, còn ngưu đó là bò, Ấn Độ toàn bò mà, Phật dạy giảng tại Ấn Độ mà, nói lấy bò. Từ hạt bụi lông bò chia ra 7 phần thì được cái gì, hạt bụi trên lông thỏ, hạt bụi trên lông thỏ rồi chia 7 phần nữa là gì, hạt bụi à không, hạt bụi trên lông dê đó chứ, rồi mới bắt đầu chia 7 phần mới ra hạt bụi trên lông thỏ, rồi từ hạt bụi trên lông thỏ chia 7 phần ra nữa thì được hạt bụi bụi trên nước và là thủy thủy trần đó. Rồi bắt đầu là trừ hạt bụi nước đó, tức là nó đi xuyên trong nước rồi đó, chia ra 7 phần nữa được hạt bụi kim. Kim đó, nó không phải là sắt, có người dịch là hạt bụi sắt, nhưng mà hòa thượng Tịnh Không nói chữ kim nó là thuộc kim, là thuộc về kim loại, tức là các loại vàng bạc rồi đó, các cái loại mà nó đi được ở trong đó đó. Bây giờ mình có thể nói là giống như em là trong rồi đó, chạy trong đó được đó. Rồi bắt đầu lại chim hạt bụi kim đó, à, kim trần đó, tức là hạt bụi trong kim loại đó, chia ra 7 phần nữa đó thì mới được gọi là gì, sắc tụ cực vi, gọi là gì, vi trần, vi trần, vi trần. Xong rồi bắt đầu chia 7 phần ra nữa mới gọi là sắc tụ cực vi, hay còn gọi là chia ra nữa gọi là cực vi chi vi đó, à, rồi cuối cùng là chia ra nữa là hết rồi, gọi là lân hư, hư trần. Thì đó, khoa học bây giờ cũng thua luôn Phật luôn đó. Phật hồi đó Phật nói được như vậy, cho nên kinh Hoa Nghiêm nói được những điều vi diệu như vậy, rồi nói có vô lượng vô biên thế giới đó, thế giới này như thế nào, thế giới kia như thế nào, cõi nước như thế này, cõi nước kia như vậy. Bây giờ khoa học vũ trụ cũng đi dòm lên, dùng gì kính viễn vọng cho cao coi, cũng chưa bằng Phật nữa, chưa bằng kinh Hoa Nghiêm nữa. Vậy mà nói kinh Hoa Nghiêm không phải Phật thuyết, tôi không tin. Cho nên những người đó là thì người ta không có tìm hiểu, chỉ nghe người ta nói xong là không có duyên á để tìm hiểu. Chứ nếu mà có duyên tìm hiểu, đọc qua là tin sái cổ liền, hoặc là không có trí huệ cho nên đọc không hiểu. Chứ nếu mà đọc hiểu là sẽ tin ngay thôi, cái tin đại thừa thôi. Cho nên đấy là thời, thứ nhất là thời Hoa Nghiêm, thứ hai tức là ba sáu La Mã chấm ba chấm hai A Hàm thời, tức là thời kinh A Hàm đó, thời giảng kinh A Hàm, thứ thập nhị niên thuyết, tức là chữ thứ này là tiếp theo, à, tức là giảng á, thuyết giảng trong 12 năm tiếp theo đó, quý vị nhớ nha, dịch ngược lại chữ thuyết giảng nè, thuyết là thuyết giảng nè, trong 12 năm tiếp theo, tức là 12 năm tiếp theo đó là Phật bắt đầu giảng kinh A Hàm. Thì bên đại thừa chúng ta chúng gọi là kinh A Hàm, bên Hán truyền chúng ta đó, hay là bên Bắc truyền chúng ta gọi là A Hàm, còn bên bên Nam truyền á thì nó tương ưng với năm bộ kinh Nikaya, bên Bắc truyền thì bốn bộ kinh A Hàm, bên đó là năm bộ kinh Nikaya. Thì hầu như nếu mà đối chiếu là nó gần gần tương đương giống nhau thôi, chỉ có một số điều mà nhiệm màu nhiều cao siêu quá đó, thì bên bên kinh tiểu bộ kinh, trường bộ kinh đó, tức là thuộc tạng kinh Nikaya, người ta bỏ bớt đi, còn bên A Hàm có nhiều điều cao diệu hơn, nó thông với đại thừa mà đó. Cho nên là những điều đó quý vị có thể coi, thì Trang cũng có coi so sánh đối chiếu nhiều bộ kinh giữa tạng A Hàm và Nikaya rồi, thì Trang thấy ôi hầu như nó giống nhau thôi, chỉ có khác một cái một số cái chi tiết bên kia nói chi tiết hơn, với bên Nam truyền á, bên tạng Nikaya nói chi tiết hơn đó, nó hay hơn. Nhưng mà những cái gì mà gọi là nó hơi cao siêu á thì bên A Hàm nhiều hơn đó, thì chúng ta có thể hiểu được và giống nhau do sự kết tập về đằng sau này, tức là kết tập kinh điển sau này đó, người ta đã chọn lọc lại. Bởi vì thật ra cái chữ A Hàm hay là cái chữ Nikaya đó, đều gọi là tuyển chọn cả, tuyển chọn tức là lọc lại thôi. Tại vì sao, Phật nói nhiều lắm nhưng mà những người chết tập á, đọc bớt đi. Ví dụ như quý vị tự tưởng tượng đi, thật ra đơn giản thôi mà. Bây giờ Phật thuyết 49 năm ngày nào cũng giảng mà quý vị chép đâu mà có bao nhiêu kinh, mày kinh nhiều ít vậy? Nếu mà chép đầy đủ ra đó mà ngày nào cũng giảng như vậy á thì phải chép ra là phải dài cộm luôn chứ quý vị, không một bộ kinh bây giờ mà sao ít vậy, nó gì đâu mà chẳng lẽ 49 năm thuyết pháp hay là nói 45 năm thuyết pháp của Đức Phật gì, cái có 5 bộ kinh Nikaya có chút xíu vậy à, sao Phật nói ít vậy? Nó chúng ta có tự hiểu được là biết là không phải rồi đúng không, còn nhiều kinh lắm đó, cho nên là mình tự biết đó. Cho nên thật là tuyển chọn là ngắt gọn lại thôi, người ta thấy cái nào phù hợp người ta gọn lại. Cho nên bên bộ phái Thượng Tọa Bộ tại Tích Lan tại Sri Lanka đã gom lại chỉ có bấy nhiêu thôi, họ chấp nhận bấy nhiêu đó, một trong 20 bộ phái đó thì chỉ chấp nhận bấy nhiêu, cho nên lấy đó. Chúng ta hiểu rồi sau này ai nói nữa mình không có bị dao động lắm tính tâm nha, chứ không là bắt đầu ấy còn nói một hồi cái kinh Đại Thừa không phải Phật thuyết rồi cái chạy qua đó. Đó rất nhiều người không học căn bản nên bị người ta nói một cái là dao động tính tâm đó. Chứ còn chúng ta học rồi chúng ta biết đó là như vậy đó. Rồi thời này là giảng 12 năm tiếp theo. Rồi bắt đầu thời thứ ba là phương đẳng thời, là thời phương đẳng. Thì thứ bát niên thiết, tức là giảng vào 8 năm tiếp theo. Quảng diễn tứ giáo, quân bị quần cơ, tức là rộng diễn thiết bốn giáo. Bốn giáo sau này chúng ta sẽ học. Rồi chữ quân này á, quân trong cái lợi hòa đồng quân á, thì ở đây chữ bị là động từ rồi, đó là bao trùm rồi, cho nên chữ quân đứng trước nó là phó từ. Phó từ có nghĩa là, phó từ có nghĩa là tất cả ha, có nghĩa là hoặc là cùng ha. Còn cái chữ phó từ công bằng ha, bình đẳng ha, thì ở đây không phải, ở đây phải là tất cả. Như vậy là rộng giảng diễn giảng bốn giáo và phủ trùm tất cả căn cơ của chúng sanh. Chữ cơ là căn cơ ha, căn cơ chúng sanh, tức là thời phương đẳng á thì mới giảng rộng ra được bốn giáo pháp, và khi đó mới trùm khắp được tất cả căn cơ của chúng sanh. Chứ hồi thời này giảng về tiểu thừa thôi, mấy người tu kiểu tu A Hàm thì quý vị thấy trong kinh A Hàm chú ý lên con đường gì à, hoặc là tịnh Nikaya là con đường nhân thiên và con đường ra khỏi sanh tử luân hồi bằng hai con đường, đó là tứ niệm xứ, hay chúng ta nói là chính là tứ diệu đế. Đó. Và con đường thứ hai là thập nhị nhân duyên, chủ yếu là vậy hai con đường chính. Nhưng mà chưa đâu tới cái thời thứ ba này, thời phương đẳng nè, mới giảng rộng ra đó. Thì giảng rộng ra này, thời này mới giảng 8 năm tiếp theo. Đó, quý vị tự hiểu ha. Như vậy là thời phương đẳng giảng vào 8 năm tiếp theo, rộng diễn giảng bốn giáo phủ trùm tất cả căn cơ chúng sanh. Thời thứ tư là cao hơn nữa, đây là bát nhã thời, tức là thời bát nhã. Thứ nhị thập nhị niên thiết, tức là giảng vào thiết giảng vào 20 năm, 22 năm tiếp theo. Lúc này là giảng cao rồi, giảng bát nhã. Bát nhã là giảng tánh không đó, chúng ta nói thật tướng vô tướng gọi là thời đại nè. Đây đây bát nhã đây nè, à, sắc tất thì không, không tất thì sắc đó. Đấy, cái đó là thuộc vào thời này. Đây, thời này là 22 năm tiếp theo. Thứ năm là Pháp Hoa Niết Bàn thời, tức là thời của kinh Pháp Hoa, giảng kinh Pháp Hoa và thời cuộc giảng kinh Niết Bàn. Hậu Bát Niên Thiết Pháp Hoa, tức là 8 năm sau thì giảng 8 năm sau cùng của Phật á, thì giảng kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Nhất dạ, nhật nhất dạ thiết Niết Bàn, một ngày một đêm thì giảng kinh Niết Bàn đó. Thì quý vị hiểu là như vậy, thời kinh Pháp Hoa về Niết Bàn 8 năm sau thuyết kinh Pháp Hoa, một ngày một đêm thuyết kinh Niết Bàn. Thì điều này quý vị thấy rõ ràng á, dài nhất là gì? Dài nhất vẫn là 22 năm, 22 năm giảng Bát Nhã. Cho nên Bát Nhã tánh không vẫn là phần quan trọng đó, kinh Kim Cang Bát Nhã mà ưng vô sở trụ nhi khanh thì tâm đó, chúng ta thuộc thuộc đó là gì, một cực phẩm trong kinh Đại Bát Nhã đó. Chúng ta thấy cho nên Bát Nhã là quan trọng nhất. Và hòa thượng cách nói của chư tổ hòa thượng Tịnh Không ngài nói là gì, giống như là gì, thời tiểu học là gì thời gì A Hàm, thời trung học á là thời Phương Đẳng, rồi bắt đầu thời Bát Nhã là coi như là đại học rồi đó, còn bây thời Pháp Hoa đó là coi như là thời tiến sĩ, rồi thời Hoa Nghiêm cũng là thời tiến sĩ đó, giảng đẳng cấp cao như vậy. Cho nên những người phải tiến lên dần, giảng học lên lên dần lên dần chứ không có tuột xuống, với ha Đức Phật cũng giảng cũng lên dần thì ở đây chúng ta sẽ nói một chút xíu. Thời kinh Niết Bàn là một ngày một đêm à, thì bộ kinh Niết Bàn này dung lượng phải nói là gấp đôi kinh Pháp Hoa, dung lượng gấp đôi kinh Diệu Pháp Liên Hoa là Thiền Trang hồi xưa. Thiền Trang cũng có thích cũng lắm cho nên mua về để hai quyển kinh Đại Bát Niết Bàn à, để coi dạy cơm mà đọc đọc hết một ngày chỉ hết được một quyển thôi à, thật ra tới 29 phẩm mà rất là dài à, có những phẩm dài ơi là dài, dài rất là dài luôn, mà đọc hết một ngày được một quyển. Sau này ráng lắm đọc thêm một quyển nữa, hết hai quyển mà cũng không biết gì, không hiểu gì, hồi đó mình kiến thức chưa đủ, học không đủ, cho nên nếu mà chúng ta chưa có vốn nền tảng á, quý vị học rộng như nhiều quá quý vị cũng không nắm được đâu. Nhưng mà bây giờ thì ngăn coi lại đó, nghe lại coi lại thì ngăn thấy ôi kinh Đại Bát Niết Bàn cũng quá sâu đi, quá nhiều vấn đề, quá nhiều hay đi, đủ hết pháp tướng pháp tánh gì vân vân, bao nhiêu thứ có trong đó hết đó, Bát Nhã có trong đó luôn, cho nên kinh Niết Bàn cũng không mà đơn giản. Còn kinh Diệu Pháp Liên Hoa thì rất nhiều đúng không? Các chùa tụng rất nhiều, tại vì những chùa á, thật ra mình học hết tạng giáo rồi á, mình mới thấy là trí tuệ của các chư tổ ở các chùa á, cũng gieo duyên chúng sanh, cho nên chọn những bộ kinh dễ dễ thôi, bộ kinh nào mà dễ hiểu, nghe có nhiều câu chuyện để đọc cho hấp dẫn. Cho nên quý vị cũng đừng phân biệt chấp trước, ở các chùa bây giờ tụng nhiều kinh như vậy là gì, cũng phù hợp căn cơ chúng sanh. Những người chưa chuyên tu, những người mới họ chỉ đọc những bộ kinh đó thôi, chứ mà vô giúp cho họ kinh Đại Bát Niết Bàn đọc có Hoa Nghiêm mà sao họ hiểu được, không hiểu họ chán là họ bỏ chùa. Cho nên là quý vị thông cảm thôi, chúng ta phải học, càng học cho nên học thì sâu học rộng thì mình dễ thông cảm cho người khác à, dễ thông cảm à, kinh như ở chùa thì tụng kinh gì Địa Tạng nè, kinh Địa Tạng nhiều câu chuyện dễ hiểu đúng không đó, mặc dù lý rất sâu nhưng mà mình chỉ cần hiểu cái sự được rồi. Người đi tu người ta cố lên chùa người ta tụng hiểu kinh gì Đại Phương Tiện Phật Báo Ân nè, kinh đó cũng dễ toàn câu chuyện thôi. Rồi kinh gì kinh Du Lan nè, đó cũng dễ nè đó. Rồi kinh gì à, cái chỉ cái kinh những kinh kinh Di Đà, kinh Di Đà để khuyến tấn niệm Phật đó. Rồi kinh kinh nào nữa, mấy bộ kinh nào ngắn ngắn dễ dễ đó, chọn lựa mấy bộ kinh đó, chứ mấy bộ kinh sâu quá đưa cho người ta đâu được. Kinh Vô Lượng Thọ cũng được dễ đó. Đó, cho nên mình học mình đã thông cảm, chứ còn chùa nào chuyên tu thì chuyên tu họ mới vào một bộ kinh. Ví dụ bên Đài Loan có những chùa chuyên tu Hoa Nghiêm là chị Thiện Trang thấy, Thiện Trang có theo dõi một cái chùa bên Hoa Nghiêm bên đó đó, là suốt ngày giảng kinh Hoa Nghiêm với tu kinh Hoa Nghiêm thôi, kinh Hoa Nghiêm suốt đó, năm này qua tháng nọ thấy lúc nào cũng pháp hội Hoa Nghiêm vậy đó. Cho nên ngày xưa á, ngày Đại sư Thanh Lương á, ngày mới giảng á, giảng kinh Hoa Nghiêm 50 lần đó, ngài thọ 120 tuổi, thậm chí 130 tuổi mới là Bồ Tát Hoa Nghiêm được. Mình thì sao, mình thôi mình cũng vậy, mình chuyên tu gì kinh Vô Lượng Thọ à, mình chuyên tu kinh Vô Lượng Thọ thì mình cũng vậy, học kinh Vô Lượng Thọ thôi, một bộ kinh đó có tiêu chuẩn hết á. Mà bây giờ ở Việt Nam mình thì những người đề xướng chuyên tu ít à, đa số là thích giống như các chùa thôi à, giống như quý vị thấy hồi bây giờ vẫn còn như là phái của ngài Hòa thượng Di Lặc đó. Đó rõ ràng Hòa thượng Di Lặc ở bên tổ sư thiền đó, họ vẫn nếu mà kết duyên chúng sanh thì cũng tụng nhiều kinh thế này kia vân vân, kinh Kim Quang Minh nữa, nhưng mà thật ra nếu mà chuyên tu cũng đâu có dùng nhiều vậy đâu. Rồi bên thiền phái Trúc Lâm của Hòa thượng Thanh Từ cũng vậy, quý vị cũng chuyên về thiền thôi, cho nên là đâu có học tụng đọc nhiều đâu đó. Thậm chí ra bảo trì đó chú Đại Bi cũng biết trì chú Đại Bi đó chứ, nhiều người ở trong thiền nhà thiền lâu quá không biết luôn á đó. Đó là chuyên tu mà, nhưng mà tại vì bây giờ nhiều người người ta muốn mình bình thường thôi, gọi là thờ mạt pháp mà không có cho mình tân chuyên tu phải cản, cho nên là khổ lắm, ma khiến xui khiến cản, những người muốn chuyên tu cũng chuyên tu được, tìm nơi không có thì bây giờ không có thì thôi mình ở nhà mình tu chứ sao, đúng không quý vị? Cho nên bây giờ mình chỉ có cách con đường đó thôi chứ. À, còn ở chùa nào mà tôi yên tu được thì mình đến à, cho mình tán thán à, mình cũng đến tán thán ủng hộ những chùa khác, nhưng mình tu được mình, đó là mình biết đó, như vậy ở đây nói sơ sơ. Cho nên chúng ta học vào kinh này. Vậy thì kinh này vào thời nào? Thì năm thời này á thì chư tổ của Trung Hoa có đúc kết lại thành một bài kệ thì dễ nhớ, chứ không mà mới đầu mình học như vậy mình không có nhớ đâu. À, thì bài kệ là gì? Hoa nghiêm tối sơ tam thất nhật. À, tức là hoa nghiêm thì tối sơ tam thất nhật, tức là hoa nghiêm và ba ba lần bảy là 21 ngày đủ đầu tiên tam thất nhật đó, tối sơ là đầu tiên là gì? A hàm gì tiếp theo là thời gì? Hoa nghiêm là tới A hàm đúng không? A hàm là gì? 8 năm đúng không? Thì người ta bắt A hàm thì 12 năm năm chứ đâu phải 8 năm. A hàm thập nhị là 12. Phương đẳng bát đó, tức là tiếp theo là câu kệ thứ hai là A hàm là thập nhị tức 12. Còn phương đẳng bát là thời phương đẳng là 8 năm. Rồi. Nhị thập nhị niên Bát Nhã Đàm. Tức là 22 năm mà để nói về kinh Bát Nhã là nhị thập nhị niên Bát Nhã Đàm. Rồi Pháp Hoa Niết Bàn cộng Bát Niên. À, tức là Pháp Hoa Niết Bàn cộng lại tổng cộng là 8 năm cuối cùng à. Đó. Thì đó là bài mà bài kệ để có thể nhớ, gọi là bài kệ như vừa rồi tôi có 4 câu thôi, rất là dễ. Hoa nghiêm tối sơ tam thất nhật, A hàm thập nhị phương đẳng bát, nhị thập nhị niên Bát Nhã Đàm, Pháp Hoa Niết Bàn cộng Bát Niên. Như vậy quý vị nhớ cái bài kệ đó là quý vị nhớ được năm thời của giáo pháp của Đức Thế Tôn. Năm thời này thật ra mà nói là có căn cứ, nhiều người không có học, người ta nói ồ các chư tổ Trung Hoa đưa ra à, trong đó ví dụ như nói ngày Thiên Khai Trí Khải rồi vân vân, ngày này đưa ra không phải. Quý vị đọc kinh Đại Bát Niết Bàn đi, kinh Đại Bát Niết Bàn Phật chia ra chứ không phải là chư tổ đưa ra. Cho nên thời nay nếu mà không học rộng họ cứ vu oan cho chư tổ mà. À, thật ra coi trong kinh điển kinh này chưa, họ chưa coi kinh Đại Bát Niết Bàn có nói điều này ha, mà năm thời này là kinh trong kinh Đại Bát Niết Bàn. Rồi chúng ta sẽ coi cái kinh này vào thời nào. Thiết thử pháp thời à, tức là cái thời mà để mà giảng cái kinh này đó à, thời thuyết pháp này đó, tức là giảng kinh này tại đệ tam phương đẳng thời. Thì tại là vào vào cái thời thứ ba, là thời phương đẳng thứ ba đó à, là tức là vào thời thứ ba thời phương đẳng. Đó là thời thời nào? Phương đẳng là 8 năm mà đúng không ạ? À, hương đẳng bát mà 8 năm. Hiệu thử kinh Mông Thế Tôn đa thứ tiên thiết. À, thêm nữa chứ là chữ hữu là thêm nữa, kinh này thử kinh là kinh này chứ mông này là được được Đức Thế Tôn và Đức Phật đó nhiều lần tiên thiết, tức là nhiều lần giảng chứ không phải một lần. Cố bất ân hạng ư nhất thời giả, cho nên không có nên là hạn định vào một cái thời nào hết đó. Tức là nói kinh này thật ra Phật nói tới nhiều lần, trong đó trong ít nhất là chư tổ nói ít nhất là có mấy lần à, có 12 bản dịch à, bây giờ thất truyền hết 7 bản còn còn lại 5 bản đó, thì nói chung là so qua so lại đó, chắc chắn cũng phải giảng nhiều lần, ít nhất cũng phải 5 lần hoặc là 3 lần gì đó, thì đó nói chung là nhiều lần, cho nên không có giới hạn vào một thời nào. Nhưng mà nếu mà xếp sơ sơ thì đó là thời phương đẳng đó, là 8 năm, tức là chúng ta sẽ Đức Phật giảng 12 năm đầu là giảng kinh A Hàm, trước đó là giảng Hoa Nghiêm 21 ngày rồi 12 năm, rồi bắt đầu tới tiếp theo là gì, 8 năm tiếp theo thì Phật đã giảng kinh này rồi đó, quý vị hiểu chưa? Đó, bắt đầu giảng kinh này rồi. Và thậm chí Phật giảng nhiều lần nữa, cho nên có thể vào về sau này nữa. Cho nên kinh này không phải là một hạn định vào một thời. Rồi, thì đang đọc lại phần dịch. Thời Pháp Hoa Niết Bàn, 8 năm sau thuyết kinh Thối Hoa, một ngày một đêm thuyết kinh Niết Bàn. Thời thuyết Pháp này, thời của thuyết pháp này, tức là thời pháp kinh này đó, ở vào thời thứ ba, tức thời Phương Đẳng. Thêm nữa, kinh này được Đức Thế Tôn nhiều lần tuyên thuyết, cho nên không nên hạn định vào một thời nào cả. Đó, thêm chữ nào cả cho nó rõ. Đó là nói về thời, quý vị hiểu rồi đúng không? Giáo thì đó là tạng, tạng thì kinh này thuộc lục lục tạng hay là kinh tạng thì phải nói tụ kinh tạng, và thứ hai thuộc gì? Bồ Tát tạng. À, đúng kế lại đó. Còn thời thì chúng ta thời vào thời thế nào? Thời Phương Đẳng thứ ba, và cũng không hạn định hẳn đời Thượng Đẳng, vì Phật còn giảng nhiều lần, cho nên có thể xếp vào những thời sau nữa, thời Bát Nhã vân vân, có thể xếp vào, vì kinh này quan trọng nên Phật giảng nhiều lần. Chỉ có bộ kinh này là Phật giảng nhiều lần thôi, duy nhất độc nhất kinh này giảng nhiều lần, tức là kinh này rất quan trọng. Rồi chúng ta đến phần thứ tư là phán giáo, là tức là sáu la mã chấm bốn phán giáo, tức là phán xét xem kinh này thuộc giáo pháp nào. À, giáo giáo nào thì giáo nào thì chúng ta sẽ biết. À, mục 4.1 thiên thai tông lập tứ giáo, tức là tông thiên thai á lập ra bốn giáo, có bốn giáo gồm có một tạng giáo, nhất tạng giáo tức là một là tạng giáo, nhị thông giáo, thứ hai là thông giáo, tam biệt giáo, tức là thứ ba là biệt giáo, thứ tư tứ đó viên giáo, tức là chúng ta hay đọc là tạng thông biệt viên đó. Điều này thì cha cũng nói nhiều rồi. À, tiên nhân xin nhắc lại một chút xíu về bốn giáo của tông thiên thai. Đây là đại sư Trí Giả ngài chia ra bốn giáo này thì gồm có tạng giáo, tức là chúng ta nói là tiểu thừa đó, thời giảng về tiểu thừa, về những cái gì bộ kinh nào mà xếp giảng vào đó tiểu thừa thôi thì gọi là tạng giáo. Rồi thứ hai là thông giáo, thông giáo là mở từ tiểu thừa lên chút đại thừa, cho nên gọi là thông giữa tiểu thừa và đại thừa gọi là thông giáo. Thứ ba là biệt giáo, biệt giáo là riêng biệt chỉ giảng đại thừa thôi. Rồi cuối cùng là thứ tư là gì, là viên giáo, là cái giáo pháp viên mãn, viên viên đốn là nhanh nhất nhất đó. Đó thì bốn thời đó là theo nha, tông thiên thai, nhưng mà còn cách chia khác nữa là theo tông tông hiền thủ. Thì ở đây hiền thủ tông lập ngũ giáo, quý vị biết tông hiền thủ chứ đúng không ạ? À, tông hiền thủ tức là tông gì? À, là tông Hoa Nghiêm. À, lấy ngài hiền thủ pháp tạng. Quý vị biết, trong tông Hoa Nghiêm á thì có thật ra chỉ có năm vị tổ nổi tiếng thôi, thì trong đó chúng ta phải nói là hai người mà làm cho tông Hoa Nghiêm được rực sáng đó vào thời nhà Đường là gì? Là ngài, hai ngài đó là ngài, nhất là ngài Hiền Thủ Pháp Tạng, thứ hai là ngài Thanh Lương Trừng Quán. À, còn trước đó ngài Trí Nghiễm hay là ngài, sau này ngài Tông Mật thì không nổi tiếng bằng đó. Đó chúng ta phải biết ngài, Khuê Phong hay là ngài Tông Mật đó, những ngài đã không nổi tiếng bằng, cho nên thường người ta lấy cái người mà nổi tiếng nhất á, đó chính là ngài Hiền Thủ Pháp Tạng. Ngài Hiền Thủ Pháp Tạng thì nổi tiếng nhất, cho nên lấy tông gọi là tông Hiền Thủ đó. Thì quý vị, đó là tông Hoa Nghiêm, thì chia ra làm năm giáo, lập ra là năm giáo chứ không phải bốn giáo như tông Thiền Thai. Đây đây là cách chia của tông phái khác nha. Chúng ta học nhất tiểu thừa giáo, tức là một giáo pháp về tiểu thừa là tiểu thừa giáo, nhị đại thừa thủy giáo, tức là hai là về đại thừa nhưng mà đại thừa mới bắt đầu thôi, chỉ thủy là bắt đầu thôi. Giáo pháp đại thừa nhưng mà bắt đầu là đại thừa thủy giáo. Tam trung giáo, tức là tiếp tục là thứ ba là đại thừa nhưng mà đến cuối cùng luôn, đến cuối cùng luôn đó thì gọi là trung giáo, nói chung là nói đến tận cùng của đại thừa. Rồi thứ tư là chia kiểu khác, đốn giáo. Đốn giáo là nhanh chóng đó. Cái giáo pháp làm sao mà tu hành cho nhanh chóng, ví dụ như thiền tông trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật đó, vậy đó, nói như vậy đó là đốn giáo. Rồi thứ năm là gì, viên giáo, là giáo pháp viên mãn đó. Đó thì chúng ta sẽ biết đằng sau này thì chăng có chia ra có dịch theo ngài Hoàng Niệm Tổ. Như vậy ở đây là Tông Huyền Thủ lập ra năm giáo: một là Tiểu Thừa Giáo, hai là Đại Thừa Thủy Giáo, ba là Trung Giáo, bốn là Đốn Giáo, năm là Viên Giáo. Cho nên khi nói đó, quý vị thấy có rất nhiều cách nói mà mình phải nắm được cái sườn này thì mình nghe mới hiểu, chứ không á rồi vô một hầu cái vô Đốn Giáo, cái Biệt Giáo, cái mình không hiểu Đốn Giáo Biệt Giáo ở đâu. Đốn Giáo là bên nào? Bên này, bên Tông Hoa Nghiêm, Tông Huyền Thủ. Còn nói bên Biệt Giáo là bên gì? Bên tông gì? Bên tông Pháp Hòa, tông gọi là Thiên Thai, được chưa? À, tông tông Thiên Thai á. Cho nên là chúng ta phải biết tông Thiên Thai thì nổi tiếng á, là ngày ngày tổ của ngày Thiên Thai á, tại vì đó là chính ngày gì? Ngày Trí Khải Đại Sư. Đó, ngài cũng là thực ra là tam tổ đó, nếu mà người ta suy kỹ ra là ngài là tam tổ. Cũng vậy đó, ở bên này đó, là Hiền Thủ là coi như là ngài tổ thứ ba ha, Hiền Thủ đó, còn Pháp Tạng, còn Thanh Lương nữa đó. Đó thì chúng ta có thể như vậy. Những cái chư tổ Hoa Nghiêm Thiền Trang thì có một cái quyển sách là chư tổ Hoa Nghiêm, tựa đề là Thích Tịnh Không Tặng. Không biết sao tự nhiên có cuốn đó. À, thì Thiên Trang có coi qua, à, là không biết tại Việt Nam thôi mà tự nhiên hòa thượng ấn tống cái quyển đó, chạy đâu chạy một hồi có người gửi cho Thiên Trang, à, vô được cái quyển Tiếng Hoa là cuốn sách đó là chư tổ Hoa Nghiêm. À, thì cũng mình cũng có duyên lắm, à, thì cái quyển đó nhỏ nhỏ thôi cho nên là hồi nào đó đọc chư tổ Hoa Nghiêm cũng hay lắm, nhưng mà không có thời gian để kể, từ từ sau này kể về các vị tổ của Hoa Nghiêm cho quý vị nghe rất là tuyệt vời. À, cho nên là ở đây không có thời gian, mình giới thiệu sơ qua thôi. Rồi bây giờ chúng ta vào cái phần mục này thì Thiện Trang xin phép dịch cái phần chú giải, chúng ta phải tìm hiểu thêm phần chú giải để hiểu về năm giáo này, chứ không là chúng ta không hiểu về năm cái giáo này ha. Năm giáo trên, bốn giáo trên thì hiểu rồi. Thì phần chú giải của ngài Hoàng Niệm Tổ giải: Hiền Thủ Tông Phán Giáo Vân, tức là cái phán giáo của Tông Hiền Thủ ha. À, phán giáo rằng thánh giáo vạn sai, tức là giáo và pháp của bậc thánh đó, thì vạn là rất, là cái số vạn là có như nhiều đó. Sai là sai biệt, rất là nhiều sai biệt. Thánh này là Đức Phật đó, giáo pháp của bậc thánh tức là giáo pháp của Phật đó, thì rất nhiều sai biệt hay là vô cùng khác biệt. Yếu gì hữu nữ, tức là cái phần quan trọng đó, yếu là trọng yếu đó, quan trọng thì chỉ có năm thôi. Tuy nói là vạn sai biệt chia ra là nhiều lắm, nhưng mà thôi nói quan trọng thôi, nó năm: nhất Tiểu Thừa Giáo, nhị Đại Thừa Thủy Giáo, tam Trung Giáo, tứ Đốn Giáo, ngũ Viên Giáo. Đó thì tóm lại là năm loại giáo trên chúng ta đã học rồi. Bây giờ chúng ta sẽ xuống. Thứ nhất là Tiểu Thừa Giáo là gì? Nhất Tiểu Thừa Giáo: sở thiết di thị nhân không, túng thiểu thiết pháp không. Tức là những gì mà được nói, chỉ sở thiết á, là chúng ta dịch là những gì được giảng hay là những gì được nói hay những gì được thiết á, chỉ là di thị, tức là chỉ là nhân không, tức là nói về người không. À, túng, chữ này đọc là túng, là dù dù có chữ thiểu này phải dịch là không thường xuyên, à tại vì nó là phó từ đứng trước một cái động từ thiết. Dù không thường xuyên nói về pháp không, diệt bất minh hiển, tức là cũng không có nói rõ ràng về pháp không. À, tức là nói nhân không và pháp không, thật ra nói hai cái này cũng lâu lâu cũng nói chút về pháp không nhưng mà nói không rõ ràng. Vị tận pháp nguyên cố, cho nên, chữ cố là cho nên, chưa, chữ vị là chưa, chưa có hết được cái nguồn của pháp hay là nguồn gốc của pháp đó. Tức là đây nói về tạng thế, tại sao gọi là tiểu thừa giáo, thì Tông Hoa Nghiêm nói rằng là nó chỉ nói về nhân không, nói nhân không tức là chúng ta nói vô ngã đó, nói thân của chúng ta vô ngã, giống như nói 12 nhân duyên, thân này là do tứ đại hợp thành, vân vân, cho ba mươi mấy thể trượt nó hiện ra, cho nên nhân duyên còn thì nó còn, nhân duyên hết thì nó tan đó. Nói vậy cho người thân thể, nói về nhân không để phá được ngã chấp, cuối cùng phá được, cuối cùng vô ngã, cho nên A-la-hán thành ra là vô ngã, đó gọi là nói về nhân không đó. Nhưng mà không có nói về pháp không, ít nói chứ không phải không nói, có nói nhưng mà nói cũng không có rốt ráo. Tại sao không rốt ráo? Tại vì nói pháp, nói gì nói pháp không, bây giờ đâu có nói vũ trụ này là không vân vân, đâu nói cái nhất niết bàn, tức là bên a la hán họ gì, họ sau khi ngộ rồi cái họ nhập niết bàn rồi, còn chúng sanh vẫn thấy có kệ pháp không đó, pháp của chúng sanh cũng chưa không đó, vẫn chưa kệ không sao đó. Cho nên nói, cho nên không có nói rõ ràng. Và thật ra nói về nhân không á, tức là ngã vẫn chưa nói rõ ràng. Tại vì sao? Chưa có nói, ở đây nói là chưa có nói rõ được, tận hết được á cái nguồn của pháp đó. Đó là gì? Vị tận pháp nguyên cố, tức là chưa có nói rõ hết nguồn gốc của pháp. Tại vì đây tiểu thừa nói vậy thôi, nói khóa không hiểu. Còn đại thừa quý vị thấy không, giống như viên giáo Hoa Nghiêm quý vị thấy không, à, hoặc là Di Thức Tông nói rất rõ tất cả chúng ta từ đâu ra. Quý vị biết bây giờ học đã đời rồi thì ra hỏi chúng ta từ đâu ra, nếu chúng ta nói theo Di Thức nha, không nói theo tông tông khác nha, à, còn nói theo Hoa Nghiêm là gì, một chúng ta nói khác. Bây giờ nói theo Di Thức đi, Di Thức thuộc đại thừa đó, à, là đại thừa thì nói như thế nào? Di Thức, thân thể chúng ta từ đâu ra? Từ tướng phần của A La Gia, đúng không ạ? Tam thế tướng á, tam tướng lục khô đó, thì tướng phần là cái hiện ra, cái tướng phần nó hiện ra cho chúng ta thấy nè, thân nè. Cho nên thân chúng ta là tướng phần, nói như vậy mới rốt ráo. Rồi nói tại sao nó có nghiệp tướng ha, à, đó phải có nghiệp nữa đó. Rồi nói cho nên phải học được tam tướng, tam tế tướng và lục thô tướng, thì đó là nói một cách rốt ráo. Nói chung là nói rốt ráo từ đâu ra cho chúng ta trên chúng sanh trên pháp tướng hiểu đó. Còn đại thừa Hoa Nghiêm thì nói sao? Viên mãn nhất niệm bất giác nhi hữu vô minh, tức là một khi nó không có, vừa khi một niệm nó không giác liền có vô minh. Rồi vô minh nó gì, nó sanh ra lục thô tam tế tướng, là lục thô tướng nó sinh ra, đó đó là nói một cách rốt ráo nhất, vì hiểu không? Cho nên đó mới nói là tận triệt nguồn pháp, là gốc của pháp nó từ đâu ra, gốc của ngã từ đâu ra, nói như vậy mới tuyệt. Còn A Hàm á, tiểu thừa ở đây, tại tiểu thừa giáo pháp tiểu thừa theo tông này chia ra là nói không có rõ ràng, nói ở cái thân này không này, giả tạm này, do là các duyên tứ đại hợp thành, cho nên là có duyên thì nó còn, hết duyên là hết. Lúc đó cha tinh gia quyết mẹ rồi vân vân hợp với nhau, rồi có cái thân gì, à, có cái thân trung ấm nó đâu nó chui vô vân vân đó, thì có cái thân đó đó. Rồi đến khi nào cái thân này tứ đại này nó không có hòa hợp nữa thì nó tan rã hết, cho nên nói là không, nói là nhân không. Rồi nói pháp ngã vô ngã thì cũng nói sơ sơ, pháp cũng vậy, do duyên mà sanh cho nên do duyên mà diệt, đó là nói một cách không có rốt ráo, cho nên đó mới gọi là tiểu thừa giáo, quý vị hiểu không ạ? Đó, còn tới Di Thức là nói sâu hơn. Rồi Hoa Nghiêm nói nhất niệm bất giác nhi hữu vô minh, tức là một niệm, không phải một niệm không giác, nhất niệm là vừa vừa có một niệm mà không có giác, thế là không giác ngộ nữa đó, là có vô minh. Vô minh nó bắt đầu nó sinh ra à, lục à, tam thế tướng rồi lục thô tướng đó, nhưng đó là sinh ra đủ các loại, rồi cuối cùng nó hiện ra đủ cảnh giới à. Cho nên là ở đó là nghiệp tướng, chuyển tướng và cảnh giới tướng, đúng không? Cho nên là chúng ta là về cảnh giới tướng. Đây, chúng ta, thân chúng ta là thuộc về cảnh giới tướng. Cho nên nói một cách rốt ráo là thì phải nói như vậy. Cho nên ở đây á, chỉ nói tiểu thừa giáo là nói một cách đơn giản thôi ha, nói đơn giản cho người ta tu thôi, tu tới đó được rồi. Giống như trẻ con nói thôi con ráng mà đi học đi con, học hết tốt nghiệp tiểu học là được rồi con. À, sao học tốt nghiệp là nó kêu thôi con, thôi con nghỉ mẹ, mẹ ơi con không học nữa. À thì cũng được, con nghỉ đi thời gian này, nghỉ thời gian là cho đi học tiếp. Tại sao? Nhập vô dư hữu dư y niết bàn à, tại vì thiên chân niết bàn chứ. Rồi nhập vô thiên chân niết bàn đấy, một dạng đại kiếp, hai dạng đại kiếp rồi ra tiếp tục học con ơi. Con đi học tiếp đi chứ đường con đi học chưa được đâu, con chưa thành tài, chân chưa làm việc được đâu. Đó, Phật cũng phương tiện cho những chúng sanh căn tánh tiểu thừa dạy như thế. Nó còn đó là mới là giáo pháp nhỏ thôi đó, cho nên gọi là giáo pháp nhỏ tiểu thừa là vậy. Thứ hai là chúng ta tìm hiểu về đại thừa thủy giáo. Đại thừa thủy giáo thì tất cả giáo pháp đại thừa mà bắt đầu thôi chưa có sâu ha, Vị thị nhất thiết chúng sanh, giai hữu Phật tánh chữ nghĩa. Chữ vị là chưa, chưa có chỉ bày, chữ thị là chỉ bày cái nghĩa mà tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. À, đây là nói vậy đó, tức là vẫn nói đại thừa đó, tu hành để thành Phật được đó, nhưng mà không có nói tất cả chúng sanh chưa có Phật tánh. Nói gì kỳ vậy, đúng không? Để từ từ chúng ta đọc tiếp và chúng ta hiểu. Bất hứa định tánh xiển đề thành Phật. À, bất là không, chữ hứa này có nghĩa là đồng ý. À, cái nghĩa là đồng ý, không có đồng ý hàng định tánh xiển đề, tức là nhất xiển đề thành Phật. Tức là trong nhà Phật á, chỗ nhất xiển đề á, quý vị thấy nhất xiển đề là nếu mà dịch ra tiếng Phạn là nhất xiển đề, dịch âm, dịch nghĩa có nghĩa là mất thiện căn, hay là dịch là không có thiện căn. Hàng mà định tánh tức là chắc chắn là họ mà mất thiện căn rồi đó, và đoạn thiện căn rồi đó, hay là không có thiện căn thì không thể có Phật tánh, tức là họ không thể thành Phật được. Cho nên không có chỉ bày cho họ điều đó, thì cái giáo pháp đó gọi là giáo pháp đại thừa, nhưng mà chỉ có thủy giáo thôi. À, ở đây tiếp tục nói nữa nè. Vị tận đại thừa cực tắc chi đàm. À, có nghĩa là chưa, do cái chữ này chữ chi này mà cấu trúc chữ chi này, chữ đàm này phải lấy danh từ á. Danh từ thì có nghĩa là lời nói, chưa có hết, chữ tận là hết, chưa hết lời nói mà gì cực tắc. Cực tắc có nghĩa là đến cái chỗ mà rốt ráo chuẩn tắc á, khuôn mẫu của đại thừa, tức là nói mới sơ sơ à, chưa nói khuôn mẫu rốt ráo của đại thừa được. Cố dành vì thủy, cho nên nói là thủy giáo. À, thủy giáo là vậy. À, thủy giáo là vậy, tức là đây đây thiền đang dịch nè. Đại thừa thủy giáo chưa chỉ bày nghĩa của tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, không đồng ý định tánh xiển đề thành Phật, cho nên chưa có hết lời nói về chỗ chuẩn tắc khuôn mẫu của đại thừa, nên gọi là thủy, tức là mới sơ sơ nói chưa sâu đó. Cái đề đó mới nói người mà định tánh đó, quý vị nhớ biết chúng ta học trong kinh Vô Lượng Thọ có ba hạng. Thứ nhất là định tánh, thứ hai là gì, bất định tánh. À, là gì nữa, à, chúng ta có học là gọi là định tánh, bất định tánh. Còn nếu mà tính là tà định tụ, nếu mà chia ra tụ đó thì tà định tụ, bất định tụ, đúng không, và chánh định tụ. Thì ở đây nói định tánh và bất định tánh, thì định tánh ấy, chia ra nhiều lắm, nhưng mà ở đây chúng ta thiền căn nói đơn giản. Nếu mà định tánh tức là tánh đó nó cố định rồi, ví dụ như quý vị là định tánh tiểu thừa, thì cỡ gì cỡ dục cho quý vị giáo pháp đại thừa, quý vị cũng không tu được. Quý vị hồi quý vị cũng chạy qua đến năm triền, quý vị tu theo giáo pháp tiểu thừa thôi, tu theo năm triền thôi. Vì định tánh của quý vị là vậy rồi, nhiều đời nhiều kiếp quý vị tu pháp đó rồi, chấp ở đó rất sâu rồi, cho nên họ gặp cái đó và tu đó thôi. Còn hàng bất định tánh á, bất định tánh là gì, gặp cái nào tu đó cũng được. À, ví dụ như đời này họ gặp đại thừa thì họ tu đại thừa, họ gặp tịnh độ thì tu tịnh độ, gặp hoa nghiêm thì tu hoa nghiêm, tu nào cũng được hết, đó gọi là bất định tánh. Cho còn ở đây nói định tánh nhất xiển đề hay còn nhất xiển đề đó, là không có căn lành, họ đối với Phật pháp không có niềm tin gì cả. Đấy, thì thậm chí họ phỉ báng Phật pháp, không có tin tưởng đối một chút nào, gọi là không có căn lành nào, thì đó đó gọi là định tánh tiểu nhất xiển đề. Thì trong giáo pháp đại thừa mà những kinh nào mà nói rằng người đó không có thể nào thành Phật được, thì đó gọi là đại thừa thủy giáo, nó thuộc về giáo pháp đó, quý vị hiểu không? Đấy, cái liên quan đến này thì có câu chuyện rất là rõ ràng á. Rõ ràng đó là câu chuyện gì mà chúng ta hay nghe nói là Sinh Công Thuyết Pháp Ngoan Thạch Điểm Đầu đó, tức là ngài Trúc Đạo Sinh á, là được gọi là Sinh Công á, ngài Trúc Đạo Sinh á, người họ Ngụy, thân phụ của ngài là quan hành chánh ở huyện Bành Thành á. À, ngài nổi tiếng là một vị quan thanh liêm. Tiểu sử ngài có ghi khi mà sinh ra đời á, là cậu bé thông minh khác thường, hiểu ngay những gì vừa mới được dạy, cho nên được đồng ý của cha thì ngài Trúc Đạo Sinh xuất gia với ngài Trúc Pháp Thái. vào năm là vào ngày Trúc Quốc Thái, vào năm là 320 đến 387 sau công nguyên, tức là vào thế kỷ thứ tư đi, chúng ta nói định nói ngày Trúc đạo sinh là sinh vào sống vào thế kỷ thứ tư đi ha. Đó ở chùa Ngõa Quan đó, khi lên 15 tuổi đã giảng pháp được và có triển vọng trở thành một pháp sư trong tương lai. Khi thọ giới tỳ kheo năm 20 tuổi, ngài đã trở thành một vị pháp sư có uy tín đó. Thì khi ngài giảng đó thì ngài ngài mà sau này ngài giảng rất là nhiều cái kinh mà ngài nói rằng nhất chuyển đề có thể thành Phật được, ngài nói vậy đó, ngài giảng vậy đó. Lúc đó kinh kinh Đại Bát Niết Bàn á thì chưa truyền qua Trung Hoa, cho nên người ta không có chấp nhận tư tưởng đó, không thấy kinh nào nói là nhất thiện đề thành Phật hết á, tức là toàn là giáo lý, tức là thấy giáo lý đó là giáo lý gì à, thủy giáo thôi, đại thừa thủy giáo, cho nên không có chấp nhận. Cho nên sau này là gì, cả cái đại chúng đó là nói ngài thuyết pháp tà, ông nói thuyết pháp sai rồi, tà pháp rồi đó, nên là mới nói trục xuất ngài ra khỏi tăng đoàn, bảo ngài đấy ngài không chịu. Thế lúc đó ngài mới lên đó, lúc ngày trước tứ chúng á, tức là tứ chúng đồng tu là hai chúng xuất gia, hai chúng tại gia, ngài trang nghiêm long trọng á, mà phát được thệ nguyện là nếu quan điểm của tôi không đúng với ý kinh, tôi nguyện trong đời này thân tôi sẽ bị bệnh phong độc, còn nếu như quan điểm ấy hoàn toàn hợp với ý kinh thì xin nguyện rằng tôi được xả thân khi đang ngồi trên pháp tòa giảng pháp. Tức là ngài nguyện là nếu mà ngài mà giảng cái ý mà nhất thiện đề mà có thể thành Phật được đó, mà sai á, ý đó mà sai á, thì ngài bị bệnh phong độc, còn nếu như ý của ngài đúng á thì ngài nguyện là đến lúc ngài thị tịch đó, ngài thành vãng sanh đó, ngài ngồi trên pháp tòa giảng pháp mà thành tựu luôn đó. Cho nên là ngài trình bày xong á thì tự nhiên rồi, ngài an nhiên rời khỏi tăng đoàn thôi, tại vì tăng đoàn trục xuất ngài rồi, ngài mới lên trên núi đó, ngài mới giảng, ngài nói kêu bây giờ chúng sanh nó khó độ quá, nói vậy mà không chịu nghe nữa, cái này ngài mới sắp mấy hòn đá giảng cho mấy hòn đá nghe, ngài mới nói ngài giảng như vậy nhất thiện đề thành Phật có được thành Phật hay không đó, thì nếu mà thành Phật được thì các hòn đá hay gật đầu đi đó, thì mấy cái hòn đá ngoan thạch, tức là mấy cái hòn đá nó cứng á, chứ ngoan á có nghĩa là cứng cáp đó. Cái đá mà nó cái dạng mà cái quá cứng đi ha, thì mà nó cũng gật đầu được luôn ha, hoặc là đá nó không biết gì á, ngoan á, là ngu sủng á, không biết gì á. Cho nên là nó cố chấp, nó ưng bướng như vậy nhưng mà nó cũng gật đầu, điểm đầu tức là gật đầu, cho nên từ đó có đi gọi công án gọi là sinh công thiến pháp ngoan thạch điểm đầu đó. Tức là ngài trúc đạo sinh mà thuyết pháp thì đến đá đó, nó trơ trơ như vậy á mà nó cũng gục đầu được không, cho nên là làm chứng minh cho ngài á. Sau đó thì sao, sau đó thì kinh Đại Bát Niết Bàn được truyền tới cung Trung Hoa đó, thì ngài liền tìm hiểu đó, và sau đó ngài tin rằng ngài thấy là nội dung mình giảng đúng ở trong trong kinh Đại Bát Niết Bàn, cho nên là sau đó đấy đại chúng á, đại chúng tăng đoàn lúc đó mới thấy kinh Niết Bàn nói như vậy đó. À, thì mới đúng với tư tưởng của ngài Trúc Đạo Sinh nên mới là cử lên tức là tập hợp chúng lại lên trên núi thỉnh ngài về sám hối, mời ngài về giảng pháp. Tức phải ha, quý vị thấy không, cao tăng mức độ đó đó, thông được những lời mà Phật nói dù chưa có kinh cái đó. Cho nên khi ngài trở về lại đó, ngài giảng á, khi mà giảng đến một năm đó, và đúng lúc đó là năm cái vua là Tống Văn Đế cũng được báo tin, cho nên gửi mời ngài hãy hãy nghiên cứu về về kinh đô á, hãy về kinh đô để phục hồi lại nội dung và theo lệnh vua. Vào vào năm 424 á, vào mùa đông, lúc đó ngài giảng á, trên pháp tòa, ngài toàn bộ thân hình ngài rất là rạng rỡ đó, và ngài nói như vậy, xong rồi ngài trình bày đề tài đó, nói về sự sâu xa màu nhiệm về cái vấn đề gọi là nhất chuyển đề mà có thể thành Phật đều có Phật tánh đó. Đó rồi xong rồi khi nói xong đó, ngài thấy được rồi, rồi bắt đầu ngài đọc bài pháp, xong rồi bắt đầu ngài lúc đó quý vị biết gì không, hồi pháp vừa kết thúc á thì cái cây phất trần trên tay ngài á rung động, tức là cây mà phất trần để đuổi muỗi đó, người xưa có cái cây đó thì rung động mà rơi xuống, Ngài dựa vào pháp tòa trong tư thế kiết già an nhiên thùy tịch, quý vị không, lời nguyện ngài đúng đúng theo lời nguyện được đó, cho nên là ngài trúc đạo sinh đó, biểu hiện đó, cho nên đó là giáo pháp gì, giáo pháp sau này chúng ta học, còn cái giáo pháp vừa rồi là nói mới tới đại thừa thị giáo, chưa nói nhất thiên đề có Phật tánh đó. Trong các kinh kinh không nói vậy chứ kinh Đại Bát Niết Bàn đó, nhất thiên đề của Phật tánh, cái nhà họ nhất thiên đề họ đọa địa ngục, họ đọa địa ngục bao nhiêu vi trần kiếp, bởi vì phỉ báng tam bảo vân vân, nhưng mà sao đến lúc nào đó cái nhân chủng tử biết có Phật đó cuối cùng cũng thành tựu, cũng sẽ thành Phật, tương lai đều thành Phật, cho nên mới mới có câu trong kinh Hoa Nghiêm đó. Như trong kinh Hoa Nghiêm thì phải là gì, tình hữu vô tình đồng viên chúng tánh, kinh Hoa Nghiêm nói rốt ráo viên mãn nữa, đó là viên giáo, chúng ta mới hiểu tại sao còn cao hơn nữa. Rồi bây giờ chúng ta tới giáo thứ ba là Trung giáo, do trung đạo diệu hữu, chữ do đấy là phải là nương theo cái, tại vì sao cái chữ do này là không phải lý do đâu, mà tại vì nó đằng sau này là một danh từ, trung đạo là danh từ, nương theo hay noi theo, trung đạo diệu hữu, trung đạo diệu hữu là nó không chỉ không à, cái giáo pháp kia nói tánh không, không cái gì cũng không, không không có, ở đây nói thêm diệu hữu nữa, nương theo trung giáo pháp là trung đạo diệu hữu, tức là trung đạo tức là nói tánh không, nhưng mà lại ngoài cái không còn có cái hữu nữa à, cho nên mới nói là sự thì sao hữu mà tánh thì không, đó đó là diệu hữu tánh không. Tiếp theo nói gì, định tánh chuyển đề giai đương tác Phật, tức là hàng mà bậc định tánh chuyển đề nhất chuyển đề đó đều sẽ làm Phật à, đều chắc chắn sẽ làm Phật, cái đương này là chắc chắn đó à, đều chắc chắn sẽ làm Phật, sau này cũng sẽ thành Phật hết. Phương tận đại thừa chí cực chi thiết à, thì mới, chữ phương là mới, mới hết được cái lời, chữ thiết là lời, lời gì nói tột cùng của đại thừa, nên gọi là chung, tức là cố danh vi viết, cố danh viết chung à, cho nên mới gọi là chung, có nghĩa là khác gì với trên kia, khác thứ nhất á là nói nương theo cái trung đạo diệu hữu, chứ không có nói không không, nói không 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 có, đây nói theo trung đạo diệu hữu. Thứ hai nói là hàng định tánh xiển đề họ cũng sẽ thành Phật à, cho nên mới hết, mới nói hết lời tột cùng của đại thừa, cho nên gọi là chung đó, chúng ta hiểu chưa, đó là vậy. Rồi bắt đầu thứ tư là đốn giáo à, đây là chúng ta hiểu làm thế nào đốn giáo. Di thiết chân tánh là chỉ nói về chân tánh thôi, nói cái này cao hơn nữa, nhất niệm bất sanh tức danh vi Phật à, chỉ cần một niệm mà không sanh, nhất niệm tức là vừa một niệm á, chỉ cần không còn sanh niệm nào nữa hết á, thì sao chính là gì, liền gọi là Phật liền đó, mới gọi là nhanh chứ, tu tu vậy mới nhanh chứ, đâu cần phải tu chỉ cái lâu nữa, cho nên đây mới cao thủ hơn nữa, nên mới gọi là đốn giáo mới nhìn nhanh chứ. Bất y địa vị tiệm thứ nhi thiết, tức là không có nương vào cái từng cái thứ lớp, cái thứ là thứ lớp đó, từ từ, chứ tiệm là từ từ chậm chậm của địa vị, mà nói cố danh vi đốn, cho nên nói là đốn, có nghĩa là gì, ở đây nói đơn giản thôi, với tu đây nên là thiền tông hay nói theo cách này đó, tức cái gì, trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật, chỉ cần khi nào nhất tâm bất sanh vạn pháp cầu tức, đó là cái nói của ngài gì, ngài Quy Sơn, ngài Quy Sơn á, cái cuối của Quy Sơn Cảnh Sách á, ngài nói là nhất tâm bất sanh vạn pháp cầu tức, tức là nếu mà khi mà một cái tâm á, không còn sanh một cái tâm niệm nào nữa hết á, thì sao, thì tất cả pháp nó dừng hết, không còn gì hết, dừng hết. Ở đây á, nói cao hơn đó là gì, nhất niệm bất sanh, tức là không còn sanh một niệm nào nữa hết, không khởi tâm, không động niệm nữa, thì gì, tức danh vi Phật, thì liền nó thành Phật thôi, tu vậy đó, cho nên nó nói cái lý thành tựu rất nhanh đó. mà không không cần qua trải qua các thứ lớp gì cả, cho nên mới gọi là viên đáo, viên giáo được đó, viên nó đốn giáo được. Nó nghĩa là gì? Mình tu á, phải tu từ 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 chậm chậm. Ở đây là tu một cái ào cái thành tựu luôn đó. Ở đây nói nè đó, như tư ích kinh vân, tức là như kinh tư ích nói, như trong kinh tư ích nói, đắc chư pháp chánh tánh giả, tức là giả đây là người đó. À, người mà đắc được cái các pháp, à, cái chánh tánh, tức là người đắc được được chánh tánh của các pháp á, à, cái tức là cái chánh tánh là đúng cái tánh của pháp á, mà nói vậy. À, bất tùng nhất địa chí ư nhất địa, tức là không có theo cái chữ tùng này là theo đi theo đó, không có đi theo từ cái địa vị này đến địa vị khác. Có nghĩa là gì? Quý vị nhảy một phát lên luôn ha. Tức là bây giờ đang ở tu, chúng ta phải tu thế nào? Cái giáo pháp mà tu chậm chậm đó là gì? À, là gì? Đốn, đây là đốn giáo nha. Đây mình nói ngược lại, tu tiệm giáo là tu chậm chậm thôi. Tu chậm chậm là từ gì nè? Đầu tiên á, quý vị phải chứng cái gì? Sơ quả tu đà hoàn đó, bắt đầu mới lên nhị quả, lên tam quả, hay là chúng ta đi từng từng nào, thất sơ tín vị rồi lên nhị tín vị rồi tam tín vị, đi đi đó bò vậy đó. Đó là tiệm tu, tiệm giáo. Còn đây đốn giáo là gì? Không cần địa vị nào hết, một phát lên trời luôn. Đó, giống như ai? Giống như ngài Lục Tổ Đại sư Huệ Năng đó, vừa nghe xong một cái là ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, nhi sanh kỳ tâm thì ngốc, tức là gì? Lên bậc đó, đó là đốn giáo. Thì sao? Lên đến đâu? Ngài cảnh giới đó, hòa thượng nói cảnh giới đó là sơ trụ Bồ Tát của kinh Hoa Nghiêm, tức là sơ trụ Bồ Tát của viên giáo viên mãn, giáo pháp viên mãn, mà thành Phật luôn, mà kiến tánh thành Phật, không có đi qua các thứ lớp, không có đi qua các thứ lớp kia. Nếu mà nói theo tiêu chuẩn của biệt giáo là gì, lên tới sơ địa rồi, nhảy một phát từ không lên tới gì 41 luôn, đó gọi là đốn giáo. Làm được không? Đó, nếu quý vị hiểu làm được thì là một bước lên trời thành công rồi. Và thử nói nếu mà một bước lên trời không được thì sao? Té xuống giữa chừng, té xuống thì là tàn xác. À, cho nên tan thay nát thịt là vậy. Cho nên là đấy là giáo pháp này viên đốn, và đốn mà đốn giáo đó là viên, nó chưa có, ở đây không nói viên nha, là đốn giáo rồi, nhanh chóng. À, không có qua thứ lớp gì hết, không cần phải từng địa vị đi lên không có, nhảy một phát lên trời luôn. Thì đó mới kinh Tư Ích nói là như vậy đó. Chứ theo kinh khác, Lăng Già Kinh Vân, à, kinh là Lăng Già, kinh Lăng Già thì nói rằng, à, trong kinh Lăng Già nói, sơ địa tức bát địa, nải chí vô sở hữu hà thứ đẳng. Tức là gì? Sơ địa chính là bát địa luôn, quý vị vô sơ địa cũng là bát địa luôn, cao vậy đó. Thậm chí hay là cho đến, à, không còn cái vô sở, tức là không còn cái chỗ, hay không không còn cái gì, cái hà thứ đẳng, tức là không còn có thứ bậc, vị thứ cấp bậc nào cả. À, thậm chí không còn cái vị trí hay vị thứ cấp bậc nào hết, vô một cái là thành Phật luôn đó. Nói chung là vậy, nói thành Phật luôn. Thì giáo pháp đó gọi là giáo pháp gì? Đốn giáo đó. Cho nên có ai trong đời cũng có, mà có không quý vị? Có nhiều chứ, chư tổ thiền tông có nhiều người đạt được mà, một phát là lên luôn á, vừa nghe pháp cái ngộ cái vô luôn tới tới đó luôn. Còn chúng ta thời nay không có, giống như hòa thượng Ai Hiền á, hòa thượng Ai Hiền á, ngài thị hiện, nếu mà hòa thượng theo lời kể hòa thượng Tịnh Không đúng không, có thể là mất mấy năm để mà vô công phu niệm Phật hành thiền, mất thêm mấy năm nữa vô sự nhất tâm bất loạn, mất thêm mấy năm nữa để vào nhất tâm bất loạn, lý nhất tâm bất loạn, thì đó là tiệm tu, không phải đốn tu. Đốn tu là gì? Quý vị đang cái, ví dụ quý vị nghe thiền trang giảng, hoặc nghe hòa thượng giảng pháp, hoặc quý vị đọc kinh, hoặc quý vị niệm Phật thế nào, tự nhiên ngộ một cái lên một phát lên trời luôn, thành Bồ Tát luôn. Hoặc là quý vị chứng một phát là chứng luôn ở quả vị cao luôn, chứ không có chứng quả vị thấp. Còn chúng ta tu kém quá, cho nên chúng ta mới từng lớp nào, bỏ năm này phải nhạt chút, năm sau phải nhạt chút, năm kia nhạt thêm chút, sau sau về sau nhạt, cuối cùng mới chứng quả. Mới được là gì? Đầu tiên là gì? Chưa có công phu niệm Phật hành phiến, phải tiền hành phiến trước. Đầu tiên là chưa nhất tâm, nó được phải tạm tự yên yên cái thân chút đó. Đó, nên đó là chúng ta quá kém rồi. đó tôi quá kém. Mọi người kia cái gì đại căng đại lợi, cho nên là họ đốn ngộ luôn, họ vào phát là vô rất là nhanh, nhảy qua bao nhiêu bậc, giống như vào cái là nhảy vô học lớp tiến sĩ liền, khỏi cần học, hoặc là học đại học luôn mà khỏi, nhân tài xuất thế nha, rất ít đúng không quý vị? Chúng ta chắc là đa phần chúng ta không có phải căn cơ đó, ai mà được căn cơ đó là tuyệt vời. Rồi chúng ta đến giáo pháp thứ tư hay thứ năm, đó là viên giáo. Viên giáo, viên giáo thống cai tiền tứ. À, thì thống này là gì? Thống cai thì quý vị nếu mà không biết á, những người mà không biết ngữ pháp á, dịch mấy cái này dễ sai lắm. Chữ thống này mà tưởng là thống lý ha, thì cai vân vân, chứ mình chữ cai á, mình tra ra thì thông thường á, thì cai động từ, chữ cai là gồm đủ kim hay bao trùm. Như vậy chúng ta có thể dịch là bao trùm đi. À, vậy thì trước một động từ á, thì có thể một động từ hoặc là một phó từ, thì chữ phó từ á, chữ thống á, có nghĩa là hợp lại, tổng hợp lại. Như vậy tổng hợp bao trùm tiền tứ, tức là bốn cái giáo pháp trước đó. À, mình vừa học bốn giáo pháp nào quý vị nhớ không ạ? À, đừng nói không biết nha, tiểu thừa, đại thừa. À, đầu tiên là tiểu thừa đúng không? Rồi tới con đại thừa gì? Thị giáo. Rồi tới gì? À, đại thừa gì? Trung trung giáo. Rồi cuối cùng là tới gì? Đốn giáo. Đó là bốn rồi. Thì cái viên giáo là gì? Bao trùm bốn giáo ở trước trước vừa rồi đó, đủ hết. Viên mãn cụ túc, tức là viên mãn đầy đủ, đầy đủ hết, không có thiếu gì hết, đó mới gọi là viên giáo chứ. Sở thiết di thị vô tận pháp giới, những điều mà được giảng đó, những điều được giảng thiết chỉ là cái pháp giới mà vô tận. À, vô tận pháp giới luôn, không phải một pháp giới, rất nhiều pháp giới. À, vô tận pháp giới ha, chứ không phải pháp giới vô tận nha, pháp giới vô tận khác á, thì đang đọc lộn á. Vô tận pháp giới tức là chỉ không chỉ mỗi pháp giới người, pháp giới trời vân vân, Phật rồi Phật kiểu nào vân vân, Bồ Tát đẳng cấp nào vân vân, nói hết địa ngục có địa ngục nào luôn, giáo pháp đó gọi giáo pháp viên mãn chứ. Rồi chưa hết, nói như vậy là mới nói pháp tướng à. Đây đằng nào sau nói tiếp, tánh hải viên dung, à, là biển, biển này là biển tự tánh á, thì viên mãn dung chứa tất cả đó. Giáo pháp này, giáo pháp này vậy mới gọi nghiêm chứ. Duyên khởi vô ngại, duyên khởi thì không có gì bị chướng ngại hết á đó. Đó, cho nên đấy mới gọi là giáo pháp của viên giáo Hoa Nghiêm chứ. Tướng tức, tướng nhập, tương nhập tức là gì? À, tương tương tức tương nhập tức là gì? Tương tức tương nhập tức là cái này, cái chữ tức á là chính là cái kia. À, cái này dung nhập vào cái kia, hay chúng ta nói là cái chữ này nếu mà dịch ra thì khó hiểu, nhưng mà có nghĩa là cái thứ này với cái kia nó hòa vào nhau, nhập vào nhau, nó cái này cũng là cái kia cũng là này, nhập vào nhau luôn, đó mới là giáo lý cao siêu. À, đế võng trùng trùng, đế võng trùng vòng, đế này là lưới đế châu. À, cái lưới, cái võng là lưới, trùng trùng tức là đây là mượn lý ví dụ mà trong bài kệ mà chúng ta tán thán á Phật á, lúc đầu Tế Tam Bảo đó quý vị thêm. À, gì à, lúc đầu chúng ta vào đó là gì, lưới đế châu vi đạo tràng đó. À, à, tức là lưới đế châu giống như là đạo tràng á, à, là đạo tràng á, tức là quý vị thấy biết ở trên trời đạo lộ đó người ta treo những cái mảnh lưới. À, rồi trên đó có những cái hộp hộp châu, nó chiếu soi hết, nó chiếu soi các cảnh vật đó, thì cái hạt châu này nó chiếu cái hạt châu kia, cho nên một trong một hạt châu nó có bao nhiêu hạt châu khác. Bây giờ nói như vậy không, chúng ta không hình dung được, nói ví dụ đơn giản hơn quý vị, giống như bây giờ ở nhà quý vị hoặc là trong khách sạn đó treo nhiều cái quả cầu, mà quả cầu này là bằng pha lê, nó giống như kiến như gương vậy đó. Rồi cái quả cầu này á, thì trong quả cầu quý vị nhìn trong quả cầu này nó sẽ thấy quả cầu kia đúng không, nhưng mà treo nhiều quả cầu vậy cho nên trong một quả cầu đó đó nó có nhiều quả cầu luôn, rồi trong cái quả cầu này nó lại chiếu quả cầu kia nữa đó. Ví dụ này thì quý vị có thể hình dung, giống như chúng ta bây giờ quên quên để ở đây, mà nếu có cái camera nữa hoặc cái tấm gương nữa thì đang dễ chiếu qua đây, Thì quý vị thấy trong cái camera của Thiện Trang đó là thấy là được thấy Thiện Trang, đúng không? Và là một lần rồi, quý vị thấy một lần rồi, nhưng mà trong cái gương đó nó lại phản chiếu lại, phản chiếu gì? Cái camera kia, cho nên thấy Thiện Trang ở trong cái gương nữa, rồi trong cái hình ở trong gương đó nó lại thấy ra Thiện Trang nữa, cho nên ra quá trời hết Thiện Trang hết đó. Thì cũng vậy, mượn hình ảnh đó lưới trời đế thích đó, ở trên trời vua trời Đao Lợi đó, có những hạt châu nó chiếu qua chiếu lại vậy đó, thì trùng trùng vô tận như vậy. Thì đây ý nói là vậy đó, thì cái đó là gọi là đế võng trùng trùng đó, quý vị hiểu mà. Rồi đó là cái gì, cảnh giới này nè, hơi khó hiểu rồi đó, cho nên là mới gọi là cảnh giới hơi nghiêm chứ, viên mãn chứ. Tiếp tục, chủ bạn giao tham. Chủ bạn giao tham tức là gì? Giao là qua lại, nó giống như chữ tương thôi. Rồi chữ tham á, tham là xen vào, gia nhập vào, tức là chủ bạn gia nhập vào nhau. Điều này thì cảnh giới phàm phu không hiểu được. Chúng ta thấy chúng ta là chúng ta, đúng không? Quý vị là quý vị, Thiện Trang là Thiện Trang, làm sao mà chủ bạn chủ Thiện Trang, bạn là quý vị, hoặc là đối ngược lại, quý vị là chủ Thiện Trang là bạn, làm sao dung nhập với nhau được. Nhưng mà ở trong kinh giáo lý lý kinh Hoa Nghiêm thì dung nhập được đó, viên mãn vậy mới viên mãn chứ đó. Cho nên mới nói là gì, cái khách cũng là chủ mà chủ cũng là khách đó. Bây giờ chúng ta thấy ví dụ như bây giờ chúng ta lấy một điều đơn giản thôi, khi tiếp dẫn bạn sanh đi cho dễ, quý vị thấy Đức Phật A Di Đà tới tiếp dẫn quý vị rồi, vậy thì Đức Phật tới tiếp dẫn quý vị, đó là chủ bạn giao 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 tham á, tức là mình là chủ đúng không, đối với quý vị là quý vị là chủ, Đức Phật A Di Đà là khách, Đức Phật A Di Đà tới tiếp dẫn quý vị. Như vậy quý vị thấy rõ ràng là quý vị là chủ, nhưng mà bên kia Đức Phật A Di Đà là chủ và quý vị là khách đó, thì gì, hai đó giao thoa nhau, cùng cảnh giới giao nhập nhau, nhưng mà không có gì chướng ngại gì hết. Ở đây nói là gì, vô tận vô tận đó, cái gì khó hiểu chứ. Thì trong sau này chúng ta học ở đâu, trong thập quyền môn của kinh Hoa Nghiêm á, phần này nè, chúng ta sẽ hiểu tại sao như vậy, chúng ta sẽ hiểu. Còn bây giờ nói sơ thôi chứ giảng ra cũng không có đủ thời gian. Nhất vị tức nhất thiết vị, tức là một địa vị chính là tất cả địa vị. Nhất thiết vị tức nhất vị, một tất cả địa vị cũng là một địa vị. Thị cố thập tính mạng tâm tức nhiếp nhất thiết vị, viên thành chánh giác. Cho nên đầy đủ cái tâm của bậc thập tính, tức là tu đến địa vị Bồ Tát thứ 10, chính là thì tức chính là nhiếp được, tức là thu nhiếp được á tất cả địa vị, coi như là thành công hết tất cả địa vị luôn, và coi như quý vị viên thành chánh giác, là thành viên mãn thành Phật luôn. Đây nói giáo pháp Hoa Nghiêm cao vậy đó, có nghĩa là gì, mình tu đến địa vị nào theo giáo lý này, quý vị tu đến viên mãn của gì, thập tính vị thôi là xong rồi, là đủ hết rồi, đầy đủ tâm của tập thập tính rồi, là quý vị đạt được tất cả các địa vị còn lại, coi như thành Phật luôn. Đó, thành Phật luôn, cho nên nó mới gọi là viên giáo, viên viên mãn giáo pháp, viên mãn rồi viên giáo. Đây thì ở đây Thiện Trang dịch lại đoạn này để quý vị nghe ha, rồi chúng ta sẽ tìm hiểu thêm. Viên giáo tổng hợp bao trùm bốn giáo pháp ở trước, viên mãn đầy đủ những điều được thiết, chỉ là vô tận pháp giới. Tánh hải viên dung, tánh hải là biển tự tánh đó, biển tự tánh thì viên dung, duyên khởi vô ngại, cái sự duyên khởi á, để mình thì nó không có gì chướng ngại được hết. Tương tức tương nhập, tức là cái này nó chính là cái kia, nó vào trong cái kia, ví dụ như một hạt cải là có thể chứa cả núi Tu Di, núi Tu Di có thể một cả hạt cải đó, có thể dung nhập được với nhau. Bây giờ thì cũng những điều này á, trên màn hình quý vị thấy không, trên màn hình đó không, một cái màn hình này nó chứa được tất cả đó, nó dung nhập lẫn nhau đó đó, mình sống trong mộng mình thấy vậy thôi, chứ còn thực tế mình nếu mà tỉnh mộng đó thấy tất cả cảnh giới đều như vậy, chứ không phải là một như trên màn hình không đâu. Rồi tiếp theo nói gì, lưới đế châu trùng trùng, chủ bạn xen vào lẫn nhau, vô tận, vô tận, có hai chữ vô tận. Quý vị thấy nó tác động lên nhau, chủ bạn thì xen vô lẫn nhau. Ví dụ như Thiện Trang nói ở đây, quý vị bên kia nghe được, quý vị bên kia bình luận Thiện Trang thấy được đó, chủ bạn xen lẫn lẫn nhau đó quý vị. Đâu phải làm bên quý vị là Thiện Trang không biết đâu, bên này bên kia hai bên giao tiếp với nhau, cho nên là chủ bạn viên mãn giao xen với nhau, mà giao xen này cái này là xen lại vào lẫn nhau được, mà khinh vô tận, vô tận một địa vị, tức là tất cả địa vị, tất cả địa vị chính là một địa vị, cho nên thập tính viên mãn tâm thì thu nhiếp tất cả địa vị, viên mãn thành bậc chánh giác, coi như thành Phật rồi, thập tính viên mãn thôi. Đó giáo lý của Kinh Hoa Nghiêm đó, chỉ cần hoàn thành thập tính quý vị bước vào sơ trụ, tức là quý vị thành được tất cả các địa vị còn lại, ý nói vậy đó. Cho nên ở đây nói rất là hay, rất là cao đó, chứ không phải đơn giản đâu đâu, đâu ha quý vị ha, đó mới gọi giáo lý viên mãn viên giáo chứ. Những điều này chúng ta học đó, thì ở đây á Thiện Trân đây mới liên quan đến câu của trong Chứng Đạo Ca bài thứ 56: đại tượng bất du ư thố kính, đại ngộ bất câu ư tiểu tiết. Cái gì con voi lớn á thì không có đi thèm đi con đường đường thọ của con thỏ đâu, kính thọ, thọ kính, thố kính, thố kính là thố là con thỏ, kính là con đường. Còn voi lớn thì đâu thèm đi con đường của thỏ đâu, mà đại ngộ tức là ngộ lớn rồi thì bất câu nệ ư tự tiết. Đây là nói giáo pháp viên giáo, viên mãn, viên đốn. Thì Thiện Trang tạp dịch nè: voi lớn đâu thèm đi đường thỏ, ngộ lớn xá chi chút oai nghi. Lúc đó mình mà ngộ đại ngộ rồi á, thì đâu cần cái câu tiểu tiết làm gì, ai nghi này làm chi đó. Thì đó đại sư Vĩnh Gia ngài nói vậy á. Còn chúng ta nhiều người chấp lắm nha, kêu thôi học rồi niệm Phật rồi không cần tu đâu, không cần tu giữ giới rồi đâu. Đây nè, đây nè, đây là mượn câu này nè: voi lớn đâu cần đi thì con thèm đi con đường thỏ đâu, con thỏ nó đi kệ nó chứ, voi tụi tao đi con đường voi chứ. Ngộ lớn rồi tức là đại ngộ rồi đó, thì cần gì mà chú câu nệ chi, cái chữ tiểu tiết tức là những cái oai nghi tế hạnh chi nữa, không cần giữ giới gì nữa hết đó, nó mới mới là bậc đó. Nhưng mà mình đại ngộ chưa à đó, cho nên nhiều người á, học này Thiện Trang đang nói bên mấy giáo lý này nè, thì chúng ta phải xem lại mình thuộc hạng nào. Mình chưa có đại ngộ thì ráng mà giữ giới, ráng niệm Phật chứ không, mà niệm Phật rồi cũng thuộc, mai mốt mình học tới là niệm Phật thuộc gì, viên giáo đó ha, thuộc về viên giáo đó, đốn giáo đó. Cho nên là mình kêu thôi thì mình cũng hỏi còn đi con đường thỏ, con thỏ nó đi kệ nó, mình không đi con đường thỏ, mình cũng không gì, mình đại ngộ rồi, mình không có câu tiểu tiết đó, mình không cần giữ giới ha, không cần để oai nghi. Thành ra đó là mình lầm, mượn lời của chư tổ nói thôi, thật ra mình có đại ngộ đâu, mình có phải đại tượng đâu, đại tượng là con voi lớn mình cái gì dạng gì chuột nhắt sợ gần chết. Tại sao biết? Quý vị vừa niệm Phật có một cảnh giới gì hiện ra quý vị sợ quá, cho nên người đại tượng là gì, là không sợ bất chuyện gì hết. Đại ngộ cũng vậy, không sợ chết, nhớ nha, tu hành á mà còn sợ chết, sợ này sợ kia sợ đủ các loại sợ, thì đó là gì, người vẫn là phàm phu, chưa có chút nào ngộ một chút nào cả. Mà ngộ chưa đủ ở đây á, thế này nè, ngộ rồi chưa được phải chứng, gọi là có sức định, định huệ cũng được. Đây Thiện Trang xin lấy một ví dụ này để cho chúng ta phân biệt cho dễ nè. Nhưng ví dụ như thế này, quý vị làm đồ ăn, quý vị sắc, sắc 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 gì đó, sắc rau, sắc gì đó, sắc một hồi, con dao nó sắc vào tay quý vị thấy đau quá, quý vị giật mình là đau quá, đau quá, đau quá, đau quá. Quý vị thấy chảy máu một hồi, quý vị bắt đầu lấy đi la hét gì đó, người ta mới chạy tới, người ta băng cho quý vị, ông chồng hay vợ gì đó, con gì đó, nó băng quý vị. Đó là gì? Quý vị hoàn toàn là phàm phu, chẳng có chút trí huệ nào hết. Vì sao quý vị vẫn bị mê, gặp cảnh là mê tâm, cảnh nó chuyển quý vị. Đó là không có trí huệ, không có định lực gì cả. Tu hành bao nhiêu năm không có chút xíu gì. Còn người khá hơn chút hay không? Khắc vô cái đau quá nhưng mà sau đó nghĩ lại, có gì đâu, bình thường mà, nó mình thân thể này vốn là vô thường mà, cho nên cứ bình tĩnh thôi, từ từ mình tự băng lại, mình tự hoặc là kêu người rất bình tĩnh người băng lại đó, đứt một chút máu ăn thua gì đó, coi như đó quý vị có chút gì có chút định, có chút huệ đó, tu có khá rồi đó. Còn người khá hơn nữa là sao? Cắt vô thì đau, đau. Đau nhưng mà giác ngộ liền, ôi có gì đâu, kệ nó. Đó là gì? Có huệ. Có chút định khá hơn chút. Vẫn chưa đủ điểm. Đủ điểm là gì? Định là gì? Cắt vô đau nhưng mà đau phải biết đau chứ, không ai không biết đau. Đau nhưng mà không phản ứng gì và ngay lập tức bình tĩnh, rất lập tức làm chủ được cảnh giới. Thì người đó mới có định có huệ. Thì quý vị cứ suy xét mình coi trong đời sống là những cái việc này đó, nó nhỏ đó quý vị, đó là việc trong thân thôi đó, thân đó. Còn việc ngoài thân là cao, là dễ hơn nữa. Việc ngoài thân là gì? Ví dụ như quý vị ở nhà nghe con điện thoại tới nói cô có phải là phụ huynh em đó không, đó cô giáo chủ nhiệm điện thoại nói vậy, cái bữa nay nó quậy lắm bữa nay, hoặc là nó gặp chuyện gì đó cái bắt đầu quý vị hoảng hồn lật đật la hét gì đó, cái kêu kêu anh nó mau nó đi thế này kia. Vâng, đó đó là cái gì, cảnh bên ngoài và yếu hơn nữa. Tại vì sao? Thân thể mình á là nó nặng hơn, cái nghiệp đối với thân thể mình, thân kiến á, nó nặng hơn. Đau bị cắt đứt tay vân vân, bị thế này bị kia là nó đau hơn, nó đau hơn mà quý vị chịu đựng được, đó là quý vị có công phu hơn. Còn ở ngoài cảnh giới của chồng con, cảnh giới gì bên ngoài tài sản đâu đó mà quý vị rớt cái điện thoại xuống mất tiếc hụi hụi vân vân đó, là hoặc là bể rồi tiếc rồi đó, là cái gì cảnh giới quý vị cần thấp hơn nữa. Huệ không có, định không có, cho nên nó không phát ra được ngay để ứng nghiệm ngay lúc đó. Cho nên tu hành là gì? Tu hành là phải sử dụng được trong đời sống, phải giác đó. Quý vị mê một thời gian là luân hồi mất tiêu rồi đó. Chỉ cần một cái sát na mê hoặc thôi là đi đã sanh đời khác rồi. Mà đằng này á, mình mê một đoạn một cả mấy phút đồng hồ, thậm chí mấy tiếng đồng hồ sau mình mới biết rồi thôi chứ, thì mai mốt niệm Phật vãng sanh hơi khó đó. Cho nên thiền gia nói tuy là chúng ta đang học bốn giáo lý này nhưng mà quý vị cứ xét xi coi nha. Mình đây 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 lấy vừa rồi đó, ví dụ vừa rồi đó, lâu chắc cái ví dụ này cũng ai cũng cũng gặp. Thứ nhất là chuyện bên ngoài dễ bỏ hơn, bỏ được chưa? Bây giờ giả sử có một người nào đó điện báo người thân của mình nó có chuyện gì đó, quý vị có hoảng hồn lên không, có bình tĩnh không? À, thì nếu như bỏ được bên ngoài là có công phu một chút, nhưng bỏ bên trong, bỏ đến thân mình là khó hơn. Bỏ đặc biệt mà nếu mà như đang đang sắc rau mà đứt tay hoặc là đi làm gì nó đứt cái nó đau đó là phát, cái đó mới thể hiện công phu á. Người nào công phu giỏi ở chỗ đó đó giác ngay lập tức rồi đó. Còn mình bị mê mình chuyển mà mấy phút sau mình mới nhớ là cũng có giác nhưng mà giác hơi chậm đó. Nếu giác càng nhanh càng tốt, chống đỡ được cái đau đó coi như bình thường, sắc mặt không thay đổi chứ không tái xanh tái mét, ui sao chết quá chắc chết tới đứa nào rồi đó, là gì? Không có công phu sâu, công phu có nhưng mà đó, thậm chí quá sợ hãi mà đến đó sợ chết. Cho nên những người đó, tu hành làm sao đó, không được rên không được la, đau bệnh không rên không la, nhớ nha, phải chính tâm niệm Phật, thánh tâm, biết thân này là giả, thân này là vô thường, bỏ đi có gì đâu, nó hết thì chết thôi có gì đâu, cùng lắm đứt tay, đứt cái tay chịu không nổi, mai mốt lỡ người ta nói bệnh ung thư rồi sao, sợ tái xanh tái mét đúng không? Cho nên đó là gì, không có huệ cũng không có định. Cho nên tu hành á có tiến bộ hay không không phải là pháp thao thao bất tuyệt, nói cho nhiều, nói hoài, nói tới nói lui cái gì cũng biết hết, nhưng mà gì đó, đó là tri thức. Còn nếu huệ quý vị sử dụng được là quý vị biết, quý vị hành được. Hành ở đó nào thể hiện ở như câu chuyện vừa rồi, như cái tình huống vừa rồi chúng ta có thể hiểu được, chúng ta giác nhanh đó. Giống như thiền trang cũng hay lâu lâu giống như đi đi chạy xe cái đường đó, lâu ngày không chạy nó có cái gì đó, cái cây nó ngang qua mà mình cũng để ý mình chạy đó, mình né rồi nhưng mà né xong rồi cái tay lái nó có cái kiến nó quạt qua cái dây cái cây kia, nó kéo một phát nó cắt một phát, hôm bữa này nó cắt một phát qua đây, thế là thấy ôi sao cái gì cắt nghe ngọt dữ ta. Có một hồi đó, thì chàng không để ý nữa đó, đâu hồi thầy thiện mẫn thầy nói kìa, ủa sao huynh huynh sao bị cái gì cắt đứt cái trên 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 trán vậy, thấy 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 một đường vậy. À, thiền trang mới vô thì coi thằng chi mình thấy có cái gì đó nó hơi khó khó chịu trên này, thì ra một cái đường ngang vậy này nhưng mà nó không có sâu đó, đó là gì, cái cây sặt đó nó ngang qua đường á mà mình bị cái tay lái nó gạt coi cái nó sập xuống đúng ngay cái trán, tại vì chạy trong này thì không không phải là đường ngoài cho nên không đội mũ hiểm, nó có đội mũ hiểm nên nó cây nó quẹt qua đó, vậy không biết luôn đó. Làm sao quý vị phải không có bị những cái nhẹ nhẹ là mình không có cảm giác nữa, tức là mình không có bị đau đó, còn bị mà mình thấy đau thì quá nặng rồi, đó là nghiệp chướng mình đó. Mình phải cố gắng nha, đó là xả thân kiến đó, bên ngoài buông được, bên trong buông được thì đến niệm Phật chắc chắn vãng sanh tự tại thôi. Đau cỡ nào đâu, ăn thua gì, ta tự tại vãng sanh. Vì sao? Có đau làm gì được mình đâu, ha? Cùng lắm nó đau lắm. Cho nên những cái giáo pháp này nói như vậy thì hay như vậy, nhưng mà mình phải coi mình tu tới đâu. Cho nên tu bằng cách là gì? Thập tính tinh tâm viên mãn, đó là cái niềm tin mình không còn hủy hoại nữa, niềm tin mình bất thoái đối với Phật Pháp Tăng, đối với giáo lý, chắc chắn rằng ta chết ta vãng sanh, ta chắc chắn là nếu có chuyện gì ta cũng không sao hết, không có sợ chết. Người sợ chết là gì? Vì chưa biết là chết là hết, đúng không? Đó, tại vì người ta tự biển là chết là hết, cho nên người ta biết là cái điều đó, cho nên người ta phải sợ chết chứ. Chứ mình mà biết chết không phải là hết rồi thì đâu có sợ, sợ gì nữa, đời sau mình đi luân hồi tiếp tiếp tục mình có thân mới mà, có gì mà sợ đó. Ít nhất là mình học Phật pháp đó, được cái niềm tin đó đã, chỉ cần được cái niềm tin là chết không phải là hết, chết tiếp tục có đời sau, thì đầu tiên là bớt sợ cái đã. Làm sao đó gặp chuyện gì mình sẽ đối diện trước cái chết, mình thấy ồ không sao cả, ta có thân thể này chết không phải đời sau chết đó, đó thì đó là vượt qua một giai đoạn. Thứ hai là phải niệm Phật được, và tỉnh táo niệm Phật được, dù hoàn cảnh gì xảy ra thì như vậy chúng ta sẽ thành công. Cho nên là ở đây á, học giáo lý cao siêu thì phải ứng dụng nha, chứ không mà mình học là đâu nói nào tương tức tương nhập gì nói đã lắm, mà khi nó xảy ra một cái chuyện giả thôi mà mình không biết giả đó. Cho nên ráng ráng lên quý vị, thật sự chúng ta học được những giáo lý này rất quan trọng. Người niệm Phật không phải vãng sanh đa phần rớt vào hai hạng. Hạng thứ nhất là do không đủ niềm tin, không đủ niềm tin là do không tin về giáo lý của Phật, không tin là Phật sẽ đến tiếp dẫn, không tin mình được vãng sanh, không tin về những cái điều như Thiện Trang nói là thân kiến đó. Thân thứ hai là không có tha thiết nguyện vãng sanh đó. Còn nếu như chúng ta đủ có hai điều, tín nguyện đầy đủ thì cho dù hoàn cảnh gì xảy ra, mình đã tin vào giáo lý của Phật rồi, thì cho dù đời này có xảy ra chuyện gì cũng an nhàn an nhiên thôi, tự tại đó, đâu có gì đâu, đúng không? Cho nên bữa nào đỡ chắc mấy mấy cô mấy bà cũng lâu lâu cũng hay cắt vào tay đó, đúng không? Đó, thật ra cắt tay là tính đó mình tu cũng không được chánh niệm đó. Đó, lúc đó là mình không có chánh niệm đó, tức là mình niệm Phật nó không có giác đó, hoặc là mê mê màng màng thì mới cắt vào tay đó, chứ không không dễ gì, đúng không? Đó, cho nên là đó là thể hiện công phu không có, mà thường cái cắt tay thì nó đâu có xui thôi, xui chứ mình cắt nó trượt đó chẳng hạn, thì nó đứt tay chẳng hạn đó. Chẳng hạn những việc như thế chúng ta thôi cứ quán thôi, bình thường những việc nhỏ mình quán mình vượt qua được thì tích tiểu thành đa, là tích những cái nhỏ nhỏ đó dần dần mình sẽ chịu đựng được những cái lớn, đến khi đau ốm tới, đến khi sanh tử đến, đại sự tới, đại sự sanh tử tới, mình vẫn nhẹ nhàng chấp nhận được. Cho nên hãy tập buông, buông thế giới bên ngoài, buông thân thể suốt, tất cả buông, đó là điều đầu tiên. Thứ hai là gì? Niệm Phật cũng phải niệm. Thứ ba là gì? Ráng giữ giới, chứ đừng có bắt chước ở đây nha. Voi lớn không đi con đường của con thỏ. À, đại ngộ rồi cho nên không có thèm để ý đến oai nghi giữ giới gì cả. À, đừng học ngài Đại sư Minh Gia, đừng học Ngục Tổ Huệ Năng. Ngài Ngục Tổ Huệ Năng nói gì? À, gì tâm bình hà lao trì giới, hạnh trực bất dụng tu thiền. Tâm mà bình, bình là gì? Bình đẳng thôi. À, thì cần gì mà cần gì phải vất vả trì giới nữa, rồi mà cái hạnh của mình á, trực rồi, trực là thẳng rồi đó, thì cần gì phải tu thiền á, thẳng đó là gì, thẳng của tự tánh rồi thì cần gì phải tu thiền, đó là gì, ngài đó nó tâm bình, mình tâm bình chưa, lâu lâu mình coi thử có bình không, giống như như chuyện hôm bữa đó Tiền Trang cũng thử chết thử một số người, Tiền Trang gửi cái câu chuyện mà nó đăng trên báo mà nói về bị thầy bị nhà báo nó lên đó, Nhưng gửi thử coi mấy người coi coi cảnh giới của mọi người phản ứng thế nào. Mà thấy người nào mà phản ứng mạnh mẽ quá biết là người ta tâm người ta chưa bình. À, người nào phản ứng nhẹ nhẹ chút xíu coi thấy bình thường là tâm người ta bình đó. Đó, coi như thế gian nó vốn như vậy mà có gì đâu. Mình chỉ coi test thử coi người mà phản ứng nói thế này nói thế kia là thậm chí người ta mà không nhận được mình họ nói với thầy thế này thế kia là mình biết người ta cảnh giới như thế nào. Cho nên là chỉ cần lâu lâu chết một kiểu chuyện ra gì đó à, bữa nào mà có chuyện gì mình liên quan sư phụ mình á, liên quan cái gì á, tông môn của mình á, nó còn nặng hơn nữa chết được không thử coi ngày nào đó người ta nói xấu mình nói xấu cha mẹ mình nói xấu gì tông môn của mình á, vân vân mình có bình tâm được không thì đó lúc đó tâm bình hà lao trì giới à, bình đẳng rồi mới không cần trì giới. À, hạnh trực rồi á, thì mới không cần à, mới dụng tu thiền, tu thiền là tu thiền định đó. Còn chúng ta thì sao vẫn chưa hai đó điều đó không được chưa cho nên ráng đi ha, ráng tu ráng giữ giới ráng làm lành bắt đầu từ những cái nhỏ đó là chúng ta gọi là tiệm tu trong năm cái giáo pháp này thì chúng ta học giáo pháp cuối cùng là viên giáo bộ kinh này chúng ta học về viên giáo là viên mãn đầy đủ chứa hết tất cả các cái giáo pháp trên cho nên mình cũng không có bỏ tiệm tu chứ không phải là vốt một phát mà lên đấu giáo là bỏ hết không có không phải mình chưa đạt cảnh giới đó cho nên ở đây chắc là hôm nay giảng tới đây thôi ha chia sẻ tới đây còn hẹn quý vị vào vào thứ bảy ha chúng ta vào thứ bảy chúng ta sẽ gặp nhau tiếp hôm nay thứ mấy rồi thứ tư rồi nó thứ bảy nữa chúng ta gặp tiếp cái phần sau thì một thứ này là có rất nhiều hay ở trong sau nó có 10 quyền môn của Hoa Nghiêm nữa ở phần trong phần chú giải phần khoa chú thì không có nhưng mà phần chú giải có chúng ta sẽ học hết à, thì bà hôm nay thiền trang nghĩ là cũng không có cao gì lắm chắc quý vị nghe được thiền trang cũng giảng nhẹ nhàng không có gì cho nên hẹn quý vị vào thứ bảy chúng ta học tiếp mời quý vị chúng ta hồi hướng dạ hôm bữa thấy có quý vị đồng tu nào mà muốn thỉnh kinh á thì quý vị nhắn vào à, trên bình luận trên đó địa chỉ còn sợ mà lộ thông tin thì gửi vào email thích thiện trang 99@gmail.com là thiện trang sẽ gửi kinh vô lượng thọ cho quý vị bữa thấy có người nào bình luận cái bài nào đó dạ A Di Đà Phật mời quý vị chúng ta hồi hướng chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận thệ nguyện đoạn Pháp môn vô lượng thệ nguyện học Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh đồng sanh về tịnh độ